Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatam.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Thời Mạt Pháp do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Thiên Hòa. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư viện chủ chùa Thiên Hòa, kính thưa toàn thể ni chúng và quý Phật tử, hôm nay duyên lành đầy đủ, chúng tôi trở về tại chùa Thiên Hòa, thành phố Nha Trang để có đôi dòng pháp nhũ chia sẻ với tất cả các vị. Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn ni sư viện chủ và ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành sắp xếp cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với tất cả các vị hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe và bình an nhất đến với tất cả quý Phật tử. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay là thời pháp thứ tư chúng tôi có mặt tại Nha Trang trong 2 ngày. Buổi chiều nay tôi được sắp xếp cái lịch giảng là tại chùa Thiên Hòa, thì sáng này là ở chùa gì á? Ở đây hồi sáng ai có mặt ở đẳng đâu. Các vị chạy xô cũng khá ha. Tôi chạy đến đâu các vị cũng chạy theo đến đó. Và xin rất cảm ơn những người đã dành thời giờ quý báu đã chạy theo tôi trong mấy ngày qua để ủng hộ cho các thời giảng pháp tại Nha Trang này. Thật ra đến thành phố Nha Trang được biết là thành phố biển cũng rất là vui, nhưng mà tôi qua nay không thấy biển gì hết trơn ha. Thấy Phật không à, không có thấy biển. A Di Đà Phật. Thì có duyên sự để đến nơi này để thăm viếng các cái ngôi chùa của Phật giáo chúng ta, và có duyên để thăm viếng các Phật tử. Rất có thể các vị đã biết được tôi gián tiếp qua những bài giảng khắp nơi, mà trên mạng hoặc là qua băng đĩa, nhưng mà ít có cơ hội để chúng ta có thể trực tiếp gặp như thế này. Thì hôm nay chúng tôi cũng đã đáp theo lời yêu cầu của các vị để đến chia sẻ Phật pháp. Thì ai ở trong đây đã từng được biết tôi rồi, các vị đưa tay coi. Ôi vậy cảm ơn các vị mô Phật. Vậy là chúng ta đâu còn xa lạ gì nữa đúng không? Chúng ta đã bồ đề quyến thuộc từ vô lượng kiếp, và hôm nay cũng đã bồ đề quyến thuộc rồi, nhưng mà chưa có duyên để gặp thôi, chứ nó đã là quyến thuộc từ lâu đời, ít nhất là cũng là bà con nhiều đời với dòng họ Thích Ca, có phải không? Thì tôi chia sẻ với các vị qua cái bài giảng hôm nay tại đạo tràng Thiên Hòa này, đó là bài giảng là Thời Mạt Pháp. A Di Đà Phật. Các vị có nghe qua cái tựa này chưa? Dĩ nhiên là các vị nghe rất nhiều, nhưng mà các vị cũng chưa cảm nhận hết về ý nghĩa và cái chữ Thời Mạt Pháp thế nào. Các vị cứ nghĩ Thời Mạt Pháp là một cái gì ghê gớm lắm, nó có cái gì đen tối lắm, hay là cái gì nhơ bẩn xấu xa lắm. Thật ra cái đó nó cũng phản ánh một phần nào về ý nghĩa của chữ Thời Mạt Pháp, nhưng không thể nói là Thời Mạt Pháp nó là như vậy. Một số người đã lợi dụng cái từ ngữ này để nói chuyện với khách quan bên ngoài về những điều mà thiên cơ, rồi nói những chuyện hoàng xiên, hoặc là dùng những chữ này để làm khủng bố tâm lý của những người học Phật. Hoặc là có những khi chúng ta dùng cái chữ Thời Mạt Pháp này để lợi dụng, để kêu gọi hay là để làm một điều gì đó để tuyên truyền những cái dạng mê tín, và những cái điều đó nó không phải là Phật pháp, nhưng mà chúng ta lấy chiêu bài dưới một danh nghĩa đạo Phật và lấy hình ảnh của Đức Phật chúng ta dán đầy trên các cái trang, cái tuyên truyền hoặc là những quyển sách mờ ám, bí mật, mê tín, huyền thoại, rồi chúng ta đặt vô trong đó là chữ thời mạt pháp. Thậm chí chúng ta sáng tác những cái kệ nhạc, tất cả những cái này để chữ thời mạt pháp vô trong đó, để gây hứng về tâm lý của những người tò mò và thích tìm hiểu những điều này. Thật ra nếu chúng ta chưa được tìm hiểu trong các kinh tạng và ý nghĩa từ nguyên của nó như thế nào, thì chúng ta cứ máng máng mơ hồ, nó có một cái gì đó giống như gần kề, sắp chết đến nơi, sắp tàn tạ rồi, sắp tiêu diệt rồi, sắp này cái kia. Tất cả những cái đó là lời tuyên truyền ngụy biện, mang tính cách là thổi phồng một vấn đề để gây hoang mang cho những người chưa hiểu biết cặn kẽ về điều này. Thật ra hôm nay chúng tôi muốn truy tìm lại một vài cái bài kinh tạng để Đức Phật đã từng thọ ký cho đời tương lai là thời mạt pháp, và ý tứ nào Đức Phật đã gửi gắm trong đó, và cái thời mạt pháp nó là như thế nào. Theo cái khái niệm của chúng ta, bây giờ thầy hỏi các vị trước khi thầy chia sẻ và giải thích với các vị cái đề tài này, thì muốn hỏi với các Phật tử chúng ta, hai chữ mạt pháp có nghĩa là gì? Đưa tay lên ai coi, ai định nghĩa giùm cái câu hay coi. Chạy ra Nha Trang mua món quà về thưởng liền ha. Có không? Phật tử nào giỏi xưng phong đi. Mạt pháp là sao? Thầy hỏi các vị có nghe cái từ mạt pháp chưa? Các vị nói có. Nhưng mà giờ hỏi mạt pháp là sao? Nghe rồi có nghĩa là sao? Sao không nói? Giấu là hiểm ha. Phải giấu không? Bây giờ phải san sẻ đi. Mạt pháp là sao? Bây giờ mình chiết tự ra đi. Thầy mời cô. Dạ. Lớn lên chút thầy nghe coi. Rồi cô ngồi xuống, cảm ơn cô. Mạt pháp có nghĩa là Phật pháp không được lưu hành rộng rãi như Phật còn tại thế, đúng không? Ai nói đúng đưa tay lên coi. Một, hai nữa, hai, ba. Rồi vậy những người không đưa tay có nghĩa là sai đúng không? Hả? Chưa hiểu hay là ăn gian? Chưa hiểu hả? Chưa hiểu. Có những khi ai nói đúng mình cũng không đưa tay, cái hỏi ai nói sai cũng không đưa tay. Sau này cái nào đúng thì tôi đưa tay theo cái đó, phải không? Xin thưa các vị, tôi nghĩ các vị hiểu cái chữ Phật pháp rất là loáng thoáng, rất là mơ hồ. Như cái lời định nghĩa đó có nghĩa là thời mạt pháp, có nghĩa là Phật pháp không được lưu truyền rộng rãi. Nhưng mà xin thưa, nếu căn cứ về lịch sử truyền giáo, ngày hôm nay rộng gấp 1000 lần so với thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Những bước chân của Đức Phật đi lưu hành truyền giáo ngày xưa tại Ấn Độ là Đức Phật chỉ đi quanh dòng sông Hằng thôi. Các vị nào có xem cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự của tôi, tôi đã làm một bộ phim đó để đi theo những dấu chân của Đức Phật đã truyền giáo trên cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Những nơi Đức Phật đã từng sinh ra, nơi Đức Phật đã từng có mặt tu học, hoằng hóa và truyền giáo trên đất nước Ấn Độ bằng đôi chân, bằng xương, bằng thịt của mình. Nếu tính về mặt rộng rãi, dĩ nhiên sau thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn trở về sau, nhờ các thầy, các vị thánh tăng, các bà tổ sư truyền giáo qua tất cả các nước và Phật giáo đã định đa phổ biến. Và ngày hôm nay có thể khẳng định được rằng địa bàn hoạt động của Phật giáo và sự rộng rãi của Phật giáo khắp năm châu bốn biển, chứ nó không cầm gói gọn trong một đất nước Ấn Độ như thời Đức Phật. Như vậy nếu tính về mặt rộng rãi thì hôm nay và thời kỳ Đức Phật thời nào rộng hơn? Dĩ nhiên là hôm nay rộng hơn. Như vậy nếu nói rằng mạt pháp có nghĩa là Phật pháp không được truyền bá một cách rộng rãi thì cái này chưa đúng, chưa chính xác. Còn một ý nào khác nữa không? Dạ thầy mời. Rồi cảm ơn cô. Mạt pháp có nghĩa là cách xa thời kỳ Đức Phật. Cái này đúng rồi. Cái này khỏi nói cũng đúng nữa. Vì cái thời hôm nay với thời Đức Phật nó xa quá. Dĩ nhiên sau khi Đức Phật chết tới giờ xa quá là phải rồi. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình nói như thế này, cách xa mà xa như thế này, nếu so với đất nước Việt Nam, sự phát triển ngày hôm nay so với thời của các vị hùng vương của chúng ta, tức là các vị vua hùng, thì hôm nay và thời kỳ đó thời nào phát triển hơn? Hả? Về mặt mọi thứ kinh tế văn hóa, dĩ nhiên là ngày hôm nay phát triển hơn các đời vua hùng. Bởi vì thời đó chúng ta thấy rằng cái gì nó cũng còn rất là quan sơ. Nó khẳng định được vị trí chủ quyền của đất nước Việt Nam từ thời đó, nhưng mà dĩ nhiên so với hôm nay là phát triển hơn xưa quá nhiều. Như vậy nếu ở đây cách xa thời kỳ vua hùng như vậy, thì ở đây chúng ta nói là hôm nay phát triển so với thời vua hùng gấp hàng trăm ngàn lần lận. Càng cách xa lại càng phát triển. Như vậy cái việc này cách xa chưa phải là khẳng định được là cái mạt hay không mà. Bây giờ thôi để tôi trả lời đã, tôi ôm gọn cái gói quà này luôn, khỏi chia. Có ai muốn chia nữa không? Muốn chia đưa tay. Dạ, thầy mời con. Dạ. Ừ, rồi thầy cảm ơn con. Xem như là con cũng có một phần trong cái việc giải mã vĩ nghĩa Phật pháp, có ý đúng trong đó, chia được 30%, ai bổ sung 70%. Dạ. Dạ, thầy mời chú. Dạ, rồi. Dạ, thầy cảm ơn chú một phần. Dạ. Hả? Rồi thầy mời cô, sao nhường những người khác đi con. Rồi thầy cảm ơn con. Thầy còn nữa không? Dạ thầy mời cô.
Phật pháp chia làm ba lần là chánh pháp, tưởng pháp và bàn pháp. Dạ là Phật con
ra rồi, con ngồi xuống đi. Dạ, rồi. Dạ. Rồi thầy cảm ơn cô. Cô cũng được 30% trong đó. Thôi bây giờ như thế này, mình làm hoài tôi biết ở đây bắt đầu là phát biểu liên tục rồi đó. Bây giờ mình nếu cho là liên khúc tới chiều cũng chưa trả lời hết nữa luôn á. Rồi thôi bây giờ để thầy kết thúc như thế này, đỡ mất thời giờ của đại chúng. Xin thưa các vị đều có một cái khái niệm máng máng về từ Phật pháp, nhưng do các vị không truy tìm được cái từ nguyên gốc của nó và ý nghĩa của nó, cho nên đôi khi các vị có một cái hiểu là như vậy đó, nhưng mà nôm na như vậy nhưng mà giải thích nó không được chính xác. Dĩ nhiên nó mỗi một người có một cái ý kiến đóng góp, nó trúng một phần trong đó một chút, nếu mà gom hết lại nãy giờ cũng được 70% rồi đó. Thì bây giờ thầy nói chung, để hiểu được từ này các vị phải biết được hai chữ nó là như vậy. Chữ mạt nghĩa là gì hả? Chúng ta không hiểu cái chữ này cho nên chúng ta bị lấn cấn ngay cái chỗ này. Chúng ta nghĩ chữ mạt có nghĩa là nó tàn mạt, nó lụi tàn đi. Có phải vậy không? Chúng ta cứ bị cái chữ mạt là mình ở Việt Nam mình hay xài chữ mạt nè. Mày ăn ở không có đức, mày tàn mạt, mày chết nghe mày. Ha. Nó cho nên cái chữ mạt này mình quan niệm là mạt là nó lụi tàn, nó tàn mạt, nó suy vi đi, nó đồi bại lắm. Chúng ta cứ nghĩ nó là như vậy. Thật ra cái chữ mạt pháp trong Đức Phật nó không có cái ý nghĩa thoá mạ này. Nó không có một ý nghĩa để chỉ cho cái gì lụi tàn và tàn mạt. Nếu mà nói lụi tàn tàn mạc, xin thưa với các vị, ngày hôm nay chùa chiền so với thời kỳ của Đức Phật, chùa nào nhiều hơn và chùa nào lớn hơn? Thời kỳ Đức Phật muốn kiếm được cái chùa mà đẹp như cái chùa này đây, kiếm có không? Chắc chắn là không. Như vậy hôm nay nó có hàng ngàn cái ngôi chùa đẹp như thế này, hàng triệu cái ngôi chùa trên khắp thế giới như vậy, thì chúng ta thử tưởng tượng, nếu mà so ra cái lượng tăng ni hôm nay đi tu nè, cái lượng các nơi tổ chức Phật Pháp nè, mà các vị tu hành khắp nơi như thế này, nếu so ra ý nghĩa mạc là có nghĩa là tàn mạc, thì các vị có thấy rằng cái hôm nay với thời kỳ Đức Phật á, cái nào thắng hơn? Dĩ nhiên là bây giờ thắng hơn. Chùa chiền mọc nhiều hơn nè, tăng ni xuất gia nhiều hơn nè, Phật tử thì cũng đi tu học nhiều. Như vậy thì bây giờ so ra cái chữ mạc mà để hiểu là tàn mạc là sai. Bởi vì Phật Pháp có chia ra ba thời kỳ, đúng là như vậy: thời kỳ chánh Pháp, thời kỳ tượng Pháp và thời kỳ mạc Pháp. Chữ mạc ở trong đạo Phật nó mang cái nghĩa là ngọn ngành. Mạc là cái ngọn á, chứ không phải là tàn mạc, lụi tàn. Cái ý nghĩa cái thời hôm nay nó cách xa với thời kỳ Đức Phật, nó đúng một phần ở trong đó. Cái thời kỳ nó có tính cách suy đồi đạo đức, nó cũng đúng một phần trong đó. Trong ba thời, thời chánh Pháp là cái thời kỳ sau khi Đức Phật niết bàn khoảng 1000 năm, đó là thời kỳ chánh Pháp. Tức là lời dạy của Đức Phật còn giữ trọn vẹn, và các vị thánh tăng mẫu mực vẫn còn, và những người chứng đắc A-la-hán cũng còn nhiều vô số. Cái thời như vậy giữ nguyên lời của Đức Phật và tu tập hành trì để đạt được một kết quả tốt vô số, cái đó gọi là thời kỳ chánh Pháp, tồn tại 1000 năm sau khi Đức Phật nhập niết bàn. Nhưng rất có thể qua luật tạng, qua quá trình luật tạng là khi nhận giáo đoàn của ni vào xuất gia, tức là thời kỳ ban đầu là nhận bà Maha Ba Xà Ba Đề và 500 người thích nữ đó, cái dòng tộc họ Thích đó, đi vào xuất gia, thì Đức Phật đã nói rằng nếu ta nhận cho người nữ xuất gia, dĩ nhiên khả năng chứng đắc A-la-hán của các vị này vẫn có. Nếu sự tu tập mà đến một tốc độ tốt thì các vị nữ vẫn đắc thánh quả như nam giới, nhưng chánh pháp của ta bị giảm thọ 500 năm. Và vì lời nguyện ký này cho nên các tổ chúng ta sau này có thể sắp xếp lại rằng thời kỳ chánh pháp thay vì 1000 năm sau khi Đức Phật nhập niết bàn, nhưng bây giờ rút lại còn 500 năm sau khi thời Đức Thế Tôn nhập niết bàn, chứ đúng nghĩa của nó là 1000 năm. Sau 1000 năm đó là thời kỳ tượng pháp. Chữ tượng có nghĩa là gì? Chữ tượng có nghĩa là na ná, giống giống, nhưng mà nó không phải là chánh pháp, mà nó cũng không phải là mạt pháp. Cái thời kỳ này mọi người tu tập vẫn còn, tuân giữ theo giáo pháp của Đức Phật vẫn còn, những nguyên bản về lời dạy của Đức Phật vẫn còn, các thánh đệ tử vẫn còn. Nhưng mà thời kỳ tượng pháp nó có tính cách là cái người tu tập để đạt được mục đích giải thoát hoặc là cao kiết, nó bắt đầu giảm dần đi, cái số lượng nó ít dần đi. Cái đó đó, và bắt đầu lời dạy của Đức Phật được phân hóa, và nó bớt đi cái tính nguyên thủy của nó từ ban đầu, thì bắt đầu người ta gọi thời kỳ 1000 năm sau thời kỳ chánh pháp, đó là thời kỳ tự pháp. Như vậy cái thời của chúng ta hôm nay sau Phật niết bàn bao nhiêu năm rồi? 2500 mấy chục năm rồi, 554 năm, và sắp tới là 555 năm rồi. Như vậy thì bắt đầu chúng ta nằm ở thời kỳ gì? Thời kỳ mạt pháp, tức là sau 1000 năm của chánh pháp, sau 1000 năm của tượng pháp là bắt đầu thời điểm của thời mạt pháp. Có nghĩa là thời kỳ này bắt đầu cách xa cái lời dạy của Đức Phật, nó đã kéo dài ra phía sau rồi. Và thời kỳ này nó đã có tính cách là bị phân hóa nhiều, người xuất gia nhiều, chùa chiền mọc nhiều, tất cả mọi thứ nhiều, Phật tử tu tập cũng nhiều, về mặt hình thức thì phát triển hơn thời kỳ chánh pháp, thậm chí hơn thời kỳ tượng pháp. Nhưng trái lại, về mặt đời sống tâm linh để có sự chứng đắc, giác ngộ, giải thoát, đắc A-la-hán, hay là giữ gìn nguyên tắc về giới luật, hay là đạo đức, phẩm chất của một người tu, bắt đầu nó giảm dần so với thời kỳ của chánh pháp. Tuy là những hình thức nó phát triển hơn rất nhiều, nhưng mà về tâm chứng của trong thời kỳ hiện tại nó đã thưa thớt, nhất là thời kỳ mạt pháp, những bậc thánh để có mặt trên cuộc đời này lại càng ít ỏi hơn, những người chứng đắc lại ít ỏi hơn. Như vậy trong thời kỳ mạt pháp, người ta chỉ cần một bậc có giới luật thanh tịnh, đạo cao đức trọng, người ta xem đó là bậc mô phạm, chứ không nhất thiết đó vị đó phải chứng đắc các thánh quả là A-la-hán. Bởi vì thời này để tìm một vị A-la-hán vô cùng khó. Và thật sự nếu đúng nghĩa một bậc để đắc quả A-la-hán, thành tựu quả vị A-la-hán, hay mà một vị Bồ-Tát có mặt trong cuộc đời, chúng ta cũng không dễ dàng gì biết đâu. Nếu chúng ta biết được họ nhập Niết Bàn và trốn mất tiêu, không bao giờ để lộ diện ra rằng họ là Bồ-Tát hay là họ là A-la-hán giữa cuộc đời. Chúng ta không thể đánh giá được một vị thầy này, một vị hòa thượng này hay một vị thầy kia là đắc A-la-hán hay là Bồ-Tát hay là giác ngộ hay không. Chúng ta không đánh giá được điều đó. Nhưng chúng ta chỉ có quyền tôn trọng một bậc đạo cao đức trọng là được rồi. Bởi vì sự chứng đắc này chúng ta đâu có biết. Và những khi thực sự là chứng đắc, người ta đâu có lộ diện đâu. Các vị nào xem cái bài giảng thầy giảng, đó là bài giảng Bồ-Tát hạnh, các vị sẽ hiểu chỗ này. Nếu một bậc Bồ-Tát đúng nghĩa, khi biết họ là Bồ-Tát họ trốn mất tiêu, đột nhập Niết Bàn liền. Còn ai mà xưng ta là Bồ-Tát hay là ta là bậc thầy hay là cái gì đó, đó là Bồ-Tát dởm. Xin thưa các vị, ai xưng là dởm, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ, chữ mạt ở đây là ngọn ngành. Thời kỳ cách xa Phật Pháp rồi, cái việc tu học nó có tính cách giải đãi hơn nhiều. Sự trung thành với các văn bản kinh văn của lời Phật nó lại kém hơn, chúng ta gọi là như vậy. Cho nên Tổ Quy Sơn ngài có than một câu rằng: đồng sanh tượng quý cử thánh thời diêu, Phật Pháp sanh sơ nhân đa giải đãi. Cái câu này trong Quy Sơn Cảnh Sách. Sanh vào cái thời tượng quý, chúng ta hiểu tự tượng quý là gì không? Tượng là gì? Tượng là tượng, tượng pháp. Còn quý là gì? Quý là thời kỳ cuối của tượng pháp, tức là cuối 1000 năm của tượng pháp. Bây giờ chúng ta lấy lịch ra chúng ta so nè. Bây giờ Việt Nam chúng ta có mấy mùa? 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Bây giờ đang mùa gì đây? Đang mùa đông. Và tháng mấy mùa đông? Cuối. Khi cuối mùa đông người ta gọi là gì? Không phải cuối đông, là gì? Đã đông mà sao hạ được? Bây giờ không phải đông xuân. Đông xuân là chỉ có lúa thần nông đông xuân á. Bây giờ lịch của Việt Nam chúng ta biết rằng ngày xưa các vị hòa thượng, các tổ và những vị nhà nho đó, người ta không xài ngày tháng năm nào cả. Ví dụ cái hôm nay mà người ta viết một tác phẩm nào đó, người ta dịch một tác phẩm nào đó, và trong thời điểm là tháng chạp như thế này, thì người ta sẽ để sao? Quý đồng. Còn những tháng 10 là mùa đông rồi đó, nhưng mà ở trong tháng 10 người ta để là gì? Là mạnh đông. Tháng 11 ta để là gì? Là trọng đông. Mỗi một mùa có 3 tháng. Tháng đầu gọi là mạnh, tháng giữa gọi là trọng, tháng cuối gọi là quý. Như vậy khi tổ dùng cái chữ là đồng sanh tượng quý, là sanh vào cái thời mà cuối của thời kỳ tượng pháp á, tức là sắp chuyển qua mạt pháp. Khử thánh thời diêu, tức là các bậc thánh á, nó cách các bậc thánh xa quá rồi, cách Đức Phật xa quá rồi, các thánh đệ tử xa quá rồi. Phật pháp sanh sơ, tức là Phật pháp nó sanh lưa thưa, nhân tình nhân đa giải đãi, phần nhiều là con người bị lười biếng giải đãi cho nên bị tu tập. Thật ra hôm nay tôi không biết bậc thánh cố gắng như thế nào, nhưng mà mình xác định mình lười biếng thiệt chứ. Nói cái khuya mà hôm nay mà trời lạnh mà cỡ 4 giờ mà kêu thức dậy công phu, thức nó khó hơn cái thời những tháng khác vô cùng. Có phải không? Tháng nóng nực oi bức thì còn dễ, chứ mấy tháng này là giờ khuya cỡ 4 giờ là muốn ngủ cho sướng à. Nghe tiếng kẽn rất là rõ như vậy đó, nhưng mà cũng gắng nướng chừng vài 3 phút nữa đỡ chút. Nó có vậy đó. Cái đó người ta gọi là giải đãi. Cái đó là cái giải đãi. Cái gì tùy tiện cho mình một chút, cái đó gọi là giải đãi. Giải đãi có nghĩa là có nhiều khi chúng ta dùng hai chữ phương tiện. Phương tiện để nuôi dưỡng cái lười biếng và cái những cái tùy tiện của mình quá đáng, cái đó không dùng phương tiện. Phương tiện là cái cách thức để độ sinh, để giúp cho mọi việc hoằng pháp lợi sinh tốt hơn, để cho sự tu tập tốt hơn. Chứ không phải phương tiện có nghĩa là tạo cho chúng ta quá nhiều tiện nghi và quá nhiều nhu cầu rồi chúng ta gọi là phương tiện. Cái đó chúng ta làm cái bình phong để che đậy cho sự hưởng thụ của mình. Trong cuộc đời của một vị xuất gia học đạo, chúng ta phải biết đâu là phương tiện và đâu là tùy tiện. Dĩ nhiên về mặt tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tất cả mọi nhu cầu của cuộc sống, cho dù là người tu cũng thân xác bằng da bằng thịt giữa cuộc đời, cũng biết đói, biết lạnh, biết nóng, biết khát, cũng có những nhu cầu. Đó là chuyện bình thường, chúng ta không phủ nhận. Nhưng chúng ta phải xác định là một nhu cầu của người tu nó phải như thế nào. Và nếu một người tu quá nhiều nhu cầu dứt khoát về mặt đạo đức và trí tuệ sẽ tụt giảm, sẽ không phát triển được. Nếu chúng ta sống mà cứ lệ thuộc vào những nhu cầu và những tiện nghi thì về mặt trí tuệ chúng ta sẽ nhỏ bé lại, năng lực chúng ta sẽ giảm lại, bồ đề tâm chúng ta sẽ nhỏ lại, từ bi tâm cũng nhỏ lại. Một người nếu thật sự sống đúng như thời lời của Đức Phật dạy, để phụng sự chúng sinh và sống theo Phật Pháp, thì những cái này nó phải được giới hạn gọn gọn lại chút. Tiện nghi quá nhiều tự nhiên trí tuệ không có sanh. Trí tuệ muốn phát sinh, đạo đức muốn phát sinh là chúng ta phải dấn thân và chấp nhận những sự thực một cái cách tương đối, nó hơi khó một chút. Càng chấp nhận dấn thân chừng nào thì nghị lực, trí tuệ và mọi thứ đạo đức chúng ta nó lớn chừng đó. Còn nếu chúng ta cho cái nhu cầu này như một phương tiện, có thể là không có gọi là sai quá đáng, nhưng tất cả những nào cho phương tiện nhiều chừng nào thì cái nghị lực, trí tuệ và đạo đức chúng ta nó tự giảm theo cái nhu cầu tỷ lệ nghịch của nó chừng đấy. Tức là càng nhiều cái này thì nó càng giảm cái kia. Cho nên ở đây khi tổ dùng cái câu là nhân đa giải đãi là như vậy. Nếu không khéo chúng ta sẽ trở nên một người lười biếng bằng những cái nhu cầu của cuộc sống được dư thừa, được thẳng dư và có thể là phung phí. Tất cả những cái này tự lương tâm, đạo đức và tư duy của một con người như thế nào để chúng ta sắp xếp, để chúng ta quyết định cái việc tu học của mình. Mà cho dù đó là thời kỳ tưởng pháp đó, còn nếu đứng về thời kỳ mạt pháp lại còn ghê gớm hơn. Không phải Phật pháp hôm nay không phát triển, không phải đạo pháp hôm nay không phát triển, không phải hôm nay chùa chiền không phát triển. Tất cả mọi thứ hôm nay chùa đẹp, Phật pháp, tăng ni, xuất gia, trường lớp, tất cả mọi thứ hôm nay tuyệt vời hơn rất nhiều. Và cũng không thể nói rằng các thầy các cô hôm nay phải sống như thời kỳ 2500 năm của Đức Phật ngày xưa, không thể được. Không phải buộc một người tu sĩ sẽ sống như cái thời đó được, nằm dưới gốc cây đi chân đất đầu đội trời này kia được, 3 tháng là chết giữa đường rồi. Không thể nào tồn tại nổi. Chúng ta xem một cái bài giảng thầy giảng, đó là đoạn trừ lậu hoặc. Thầy đã trích trong một cái trung bộ kinh thầy đã giảng, các vị xem lại cái này. Nhưng ở đây thầy muốn nói rằng nhu cầu thì cần, nhưng cần ở một mức độ vừa phải. Như bây giờ mọi thầy có quyền đi chiếc xe không? Có quyền để chạy xe gắn máy không? Đừng sống vào cái thời kỳ cổ lỗ hủ, thấy ông thầy chạy chiếc xe 2 bánh cái đó thầy chùa chạy không đá. Cái câu này không nghe được, không xài được. Nếu mà mình nói như vậy là nó không đúng. Bây giờ nếu mà nói muốn như vậy á, ví dụ bây giờ muốn đi giảng ở đâu 30-40 cây số, hay là muốn đi học ở đâu đó, phải lội bộ như thời kỳ Đức Phật á. Lội 3 ngày có tới chưa? Trường lớp người ta như vậy đó, lội 3 ngày còn chưa tới, nó lội tới rồi, mỗi cản rồi, học cái gì. Nhưng mà chúng ta phải nói như thế này, nếu một vị nhà tu chạy xe được, nhưng mà phải chạy xe gì? Xe 2 bánh, xe gì đó, với tính cách là nó phải và nó tính cách trang nghiêm của một người tu. Hay là tốc độ của một vị thầy muốn chạy phải chạy như thế nào? Chúng ta có thể phê bình là một thầy tu mà chạy chiếc xe đó đời mới hay là quá đáng gì đó, cái này được. Một ông thầy tu mà chạy với tốc độ như vậy, cái này được. Nhưng mà nói là thầy chùa mà chạy xe không đa là cái này sai. Các vị hiểu không? Trong cái này đâu có thể bắt nó nói là thầy chùa là phải đi bộ như thời kỳ Đức Phật. Chúng ta nói như vậy là hoàn toàn không hiểu gì trên cái việc này hết. Hoặc là nói thầy chùa mà chạy xe, tội lỗi gì? Sao chạy không được? Nói là trong luật cấm các thầy đi xe, đúng rồi. Cấm, nhưng mà xe ngày xưa xe gì? Xe bò, xe dê, xe hưu, xe trâu, xe voi. Tức là bóc lột sức kéo của một chúng sinh. Một vị thầy đi như vậy là tổn lòng từ. Còn hôm nay xe gắn máy tổn lòng từ chỗ nào? Anh cởi tôi sao mà anh nói là chạy không được đó. Cho nên ở đây chúng ta phải biết là khi khẳng định điều gì chúng ta phải hiểu mục đích xuất xứ, tại sao Đức Phật nói cái đó và tại sao cái đó được dùng và không. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta khi được dùng chúng ta tùy tiện. Mình như thế này mà lên chiếc xe quá đời mới coi không được ha. Chúng ta sắm cho chúng ta một chiếc xe quá đời mới còn hơn những người ở bên ngoài rất là khó coi. Về mặt dĩ nhiên có những người nói là Phật tử mua cho tôi, dĩ nhiên Phật tử mua, nhưng mà mình phải biết mình là ai. Người ta có quyền mua nhưng mà mình có quyền cản. Chứ có nghĩa là họ mua gì làm lấy, vậy họ mua thịt heo vô đây tôi cũng ăn. Vậy sao? Cho nên cái chuyện tâm của chúng sinh, tâm của người Phật tử, cho dù người đó là cha mẹ mình lo cho mình cũng phải biết chỗ dừng. Ba má à, con là người tu, cái nhu cầu con xài đến đây nè. Cho dù má mình là ba mình là 1 tỷ phú, có thể sắm cho mình được nhà lầu xe hơi tiện nghi đầy đủ trong một cái căn phòng. Nhưng khi nào một tiện nghi phải, ba má à, con là một nhà tu ở một mức độ này. Nếu sử dụng quá nó sẽ phí phạm và nó không đúng phạm hạnh của một người tu, tự mình phải biết ngăn chứ. Tại sao mình nói Phật tử cái mình muốn làm gì làm. Ở đây tôi muốn nói với các vị và phân tích ra để chúng ta thấy cái này cái gì được và không được, nó đúng với Phật pháp. Cho nên các vị cũng không quá khắt khe với việc của những nhà tu, nhưng các vị cũng không quá để tạo cái tiện nghi quá để làm cho đạo đức và tâm hồn và ý chí tu tập của các thầy bị giảm sút đi. Cái này nó cũng lệ thuộc vào một phần giữa mối quan hệ của những người xuất gia và cư sĩ. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ dạy Phật pháp sanh sơ nhân đa giải đãi là phải thấy chỗ này. Nếu nhu cầu quá nhiều tự con người lười biếng à. Mình thấy bây giờ ở trên xã hội này mình thấy bắt đầu mình lười biếng chưa à. Khi có tiện nghi quá lười biếng, ngày xưa mình đi bộ nhà đến nhà kia chơi thoải mái, bây giờ muốn đi ra cái là phải taxi ha, hay là đi cái Honda hay là đi cái gì đó phải đấy, cho dù 200 bước cũng phải đi bằng cái đó nữa, lỗi không nổi mỏi giò quá phải không. Nó là như vậy. Thậm chí bây giờ, ngày xưa mình rửa chén đồ thoải mái, bây giờ đâu có rửa, phải gán sắm cái máy để nó ăn rồi bỏ vô cho nó rửa, có phải không? Mình bắt đầu mình tự lười biếng từ từ nha. Rồi còn nhiều loại máy khác nữa, các cái máy mà nhu cầu nào các vị sống là các vị biết, tức là con người nó đang tạo cái đà là tạo cái đà ở không lười biếng đó. Các tiện như vậy thì tôi muốn cho thí dụ các vị là người đời, các vị tạo ra được đồng tiền, các vị có nhu cầu do cuộc sống của các vị, không có ai có quyền nói và can thiệp. Nhưng tôi muốn lấy cái đó làm thí dụ rằng nếu một nhà tu nó quá nhiều cái tiện nghi như vậy thì tự con người nó yếu đuối. Tự người yếu đuối à. Ví dụ bây giờ một đứa trẻ con nhà giàu tức là ăn cái gì ăn sung mặc sướng đầy đủ, còn đứa trẻ con nhà nghèo thật ra nó ăn nước mắm lòng tông gì không à ha. Nhưng mà khi một đứa nhà giàu á, thật ra thịt thà mà nó còn ngán, nó còn ủa, đôi khi nuốt không vô, nhưng mà bên kia nó chỉ cần chan nước mắm và cá lòng tông vô thôi là nó ăn ngon lành. Nhưng mà gặp một cái thời đói kém mà bất đắc dĩ xảy ra, hai đứa này đứa nào chết trước hả? Đứa nhà giàu chết trước hay đứa nhà nghèo chết trước? Cái này các vị phải thấy quan trọng lắm à. Nếu tình cờ bất đắc dĩ hôm nào mà đói kém xảy ra một cái thiên tai hay bất cứ một cái hoàn cảnh nào đó, việc gì cũng có thể xảy ra mà, thì dĩ nhiên cái đứa mà ủa quẹ này nó là người chết trước á, không thể chịu đựng nổi với những cái thời khắc như vậy. Nhưng mà đứa kia nó có thể nó lây lất, nó chịu đựng, nó vượt qua những gian khó này, nó có thể kéo dài sự sống của nó hơn đứa này. Các vị phải thấy nó như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không khéo chúng ta tự làm giảm dần, và chính cái nhu cầu của cuộc đời nó lấn dần, và tâm thức chúng ta tự yếu dần, nghị lực chúng ta tự yếu dần mà chúng ta không có hay. Ví dụ ngày xưa chúng ta đi cuốc rẫy đầu non, chúng ta đội trời, đội mưa, đội nắng, chúng ta sống thoải mái như vậy, thậm chí mưa gió, lạnh lẽo mà chúng ta cũng cảm thấy lạnh lạnh, run run, mặt chúng ta xanh xanh, nhưng mà chúng ta chấp nhận được. Nhưng mà khi có tiện nghi quá nhiều và đã từng sống như thế, mà một ngày nào đó cho dù không có đứng ở giữa đồng, trời hơi se se lạnh mà chúng ta không có một chiếc áo đắp vô liền, là chúng ta cảm thấy run người và không chịu nổi. Nhưng mà ngày xưa chúng ta từng đội gió, đội mưa, đội nắng, đi buôn gánh bán bưng đêm hôm mà sao chúng ta làm được. Bây giờ có điều kiện tốt hơn thì chúng ta lại không còn đủ sức để gánh chịu những điều đó nữa. Như vậy thì ở đây cứ thấy rằng cái cảm giác sự phát triển của nhu cầu và mọi thứ, đạo đức, tâm hồn con người mình, mình so sánh giữa hai cái này mình xác định được liền. Cho nên thời mạt pháp cũng vậy. Cái ý nghĩa và giá trị của thời mạt pháp, xin thưa các vị, chánh pháp vốn không đổi, Phật pháp vốn không đổi, cho nên nói mạt pháp mà nói là Phật pháp suy di là sai. Đời chúng ta có nói một câu sao? Nhân hư nhưng những gì? Nhưng đạo bất hư. Hư là do con người hư, chứ không phải lời Phật dạy hư hay là kinh điển mục nát. Con người chúng ta có thể rằng biết tất cả những lời Phật dạy, kinh điển ghi chép còn đầy đủ trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật. Các chùa thờ Tam Tạng Thánh Điển rất nhiều, nhưng nếu sai lầm này có ra là do chúng ta hành trì chưa đúng. Cho nên chúng ta phải xài câu nhân hư đạo bất hư là chỗ này. Có những khi chúng ta là chùa Phật Pháp mà chúng ta không truyền bá Phật Pháp mà lại chúng ta truyền bá mê tín, đó là chúng ta đang làm suy bại với đạo Phật. Lời Phật dạy như một khuôn vàng thước ngọc, lời Đức Phật để giới thiệu cho chúng ta có một đời sống an lạc hạnh phúc, và thậm chí đưa đến tuệ giác để giác ngộ, để chứng đắc, để giải thoát. Thậm chí chưa giải thoát thì cũng hiểu được với tính chất vô thường vô ngã của vạn pháp, và sống từ bi hỷ xả hơn. Vậy mà chúng ta có một ngôi chùa để chúng ta truyền bá mê tín. Chúng ta lấy ba cái tư tưởng, ba cái ý nghĩa ở đâu đó, chúng ta cập vô cái chùa mình để cho người ta phải khủng bố tâm lý, sợ đầu này, sợ đầu kia, cúng bái đầu nọ bằng một cái cách như một thần quyền. Như vậy chúng ta đã góp phần vào việc phát triển của mê tín tà đạo, chứ không phải góp phần phát triển Phật Pháp. Chúng ta có thể tự thân không giảng kinh thuyết Pháp được, nhưng chúng ta cũng có cái cách để giúp cho Phật tử tu hành đúng Pháp được vậy. Thành ra chùa chiền là tuyệt đối không tiếp tay cho những cái người truyền bá mê tín, càng không để bị những người truyền bá mê tín lợi dụng hình thức của Phật Pháp để đưa vào trong đây những cái chuyện mà nó làm cho suy đồi chánh Pháp. Cho nên con người chúng ta cần phải tìm lại trong lời dạy của Đức Phật. Chúng ta không thực hiện được trọn vẹn lời dạy của Đức Phật thì cũng hiểu và thực hiện được ít phần. Chứ còn đừng có để kinh điển làm đầu heo nấu cháo như vậy. Chùa thì thờ Phật dạy kinh điển như vậy, còn bên trong sinh hoạt và làm việc của chúng ta là đang làm suy đồi chánh Pháp. Chúng ta dựa vào ở ngáp đồng bóng mê tín dị đoan, tất cả mọi thứ đó chúng ta truyền bá không? Vậy vậy chúng ta đâu có truyền Phật Pháp gì đâu. Xin thưa các vị như vậy, tôi không muốn một đạo Phật như vậy. Cho nên vừa rồi tôi có gặp hòa thượng của tôi khi trên đường tôi về quê thăm. Thì hòa thượng tôi nói như thế này: thời kỳ nào mà đồng bóng đạo Phật dựa vào các cõi âm đồng bóng soi căn soi kiếp gì đó, đó là thời kỳ của chánh pháp suy đồi. Hòa thượng tôi nói một câu tôi giật mình liền, và tôi mới nhớ lại quá khứ lịch sử của Phật giáo chúng ta. Các vị có thấy thời nào mà Phật Pháp hưng thạnh từ những điều đó hay không? Thời nào mà cái đó nó phổ biến là thời kỳ đen tối của chánh pháp, có phải vậy không? Thời kỳ đau khổ của quần chúng, thời kỳ đầu độc và làm khủng bố tinh thần của con người, sống không có an lạc, lo sợ và ăn cơm dưới đất mà tối ngày lo chuyện trên trời không, quan tưởng, tưởng tượng, ảo tưởng, biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho những cái gì quyền hoặc như vậy, sống không khẳng định được khả năng và vị trí của mình giữa cuộc đời này, sống làm gì? Truyền bá đạo Phật để làm gì như vậy? Nếu đạo Phật dựa vào cái đó phát triển được thì trước cái thời kỳ mà chư tôn hòa thượng quý thầy đã làm sống dậy đạo Phật thì thời kỳ đó đúng ra đạo Phật có phát triển hơn bây giờ mới đúng chứ. Thời kỳ đó đồng bóng nhiều, mê tín nhiều, bói toán dị đoan nhiều đó, cõi âm cõi dương gì nhiều, soi căn soi kiếp nhiều ở trong các chùa dãy đầy, sao phát triển không nổi, tới địa thiếu điều mà điêu tàn luôn, có phải vậy không? Vô cái ngôi chùa nó đâu có sáng sủa như thế này đâu. Hôm nay chúng ta nhìn cái ngôi chùa sáng sủa, Đức Phật tuyệt vời, hào quang rực rỡ. Ngày xưa vô cái ngôi chùa nó âm âm u u, nhang nhang đèn đèn, tối tối mịt mịt, vô trong đó nó lo lo sợ sợ giống như đi vô địa ngục vậy. Như vậy chúng ta thiết lập một cái bàn Phật, một cái Đức Phật mà sống như cách đó, chúng để chúng ta nói chuyện hoàng xiên nè, thiên cơ độ mạng nè, ở ngáp ngáp nè, bắt đầu gục gạt lên đồng lên bóng nè, tất cả những cái đó để làm cho người ta cảm thấy rằng nơi u quyền linh thiêng. Cái đó làm sao mà sáng sủa Phật Pháp phát triển được các vị? Các vị có thấy một cái người mẫu nào mà cái mặt như mặt nạ không? Người ta có một cái mặt nạ, người ta cũng làm sao cho nó sáng sủa lại chút. đó, để nó biểu diễn nó đẹp lên một chút. Còn cái này mình từ một mặt sáng sủa mình làm như mặt nạ vậy đó, mình làm tối lại, âm u lại, nó làm như vậy. Như vậy làm sao mà khởi sắc được? Như vậy Phật pháp chúng ta không thể dựa vào những cái điều kiện đó để gọi là phát triển được. Người Phật tử phải có chánh kiến chỗ này, học Phật phải có chánh kiến để góp phần đẩy lùi những cái thành phần tiêu cực mê tín dị đoan đó. Nhất là những tăng ni chúng ta phải quyết đoán chuyện này, không để cho những người lợi dụng cái ngôi chùa của chúng ta để truyền bá bậy bạ, gỉ tay hay viết giấy trao tay nhau bằng những cái bậy bạ, gặp là bỏ vô bếp đốt, để dẹp hết mấy cái chuyện nói chuyện bậy bạ đó. Nào Phật Di Lặc ra đời chỗ này, mai Phật Di Lặc ra đời chỗ kia, Hội Long Hoa chỗ nọ, bậy bạ. Biết Hội Long Hoa là cái gì? Và thời điểm nào có mặt Hội Long Hoa biết không? Cái người đó đó hỏi ông có biết Hội Long Hoa không? Ông dẫn tôi đi đi, tôi với ông thầy Phước Tiến đi nè. Xin thưa các vị, mấy cái đó phải mạnh dạn tuyệt đối chứ, đâu có để mình để như vậy được. Đạo Phật mình không thể để lợi dụng những cái chuyện đó được. Nếu những cái đó mà nó lợi dụng trong đạo Phật chúng ta là bắt đầu đạo Phật chúng ta suy đồi tiếp đó. Cho nên người Phật tử hay là người xuất gia phải hiểu được Phật pháp để duy trì chánh pháp. Chúng ta duy trì bằng niềm tin, niềm tin chúng ta phải dựa vào trí tuệ và có chánh kiến. Chúng ta chỉ có niềm tin suông, chúng ta dễ rơi vào trong mê tín và lạc lối trên con đường tu hành. Người chúng ta tu là phải minh bạch đàng hoàng, phải khẳng định là ai, phải khẳng định được vị trí của mình, phải sáng suốt, phải biết từng cái đúng sai tội phước, phải biết từng lực nhân quả, phải biết mình tiến bộ đến đâu, phải biết phiền não mình tới đâu, cái đó rõ ràng như vậy đúng. Chứ không phải những cái chuyện tu hành của mình phải dựa vào một cái ai đó, tiên thiên bà đồ, độ mạng nào đó để đón cho cái cuộc sống của mình. Mình sống thực tế mà mình lo ai đón cho mình, ai làm chủ cái cuộc đời của mình. Các vị nghe lời bài giảng của thầy giảng là ai làm chủ vận mệnh chúng ta, thì các vị sẽ hiểu điều này rất nhiều. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái thời kỳ mạt pháp không có nghĩa là không có chứng đắc. Đức Phật nói một câu trong kinh A Hàm rằng, Đức Phật nói: này Suvadda, trong pháp và luật này, nếu các đệ tử của ta còn sống đúng theo pháp và luật này thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A La Hán. Đây là câu tiên ngôn của Đức Phật như vậy. Như vậy thì chúng ta không chứng đắc cho Phật, phải giáo pháp của Đức Phật nó không còn giá trị chứng đắc. Nếu tất cả chúng ta hành trì và sống đúng theo lời của Đức Phật dạy thì dĩ nhiên khả năng chứng đắc của một bậc thánh đệ tử hay là chứng đắc A La Hán hay là các tầng thánh quả khác nhau, dĩ nhiên vào thời nào cũng có cả. Bởi vì lời của Đức Phật từ ngàn xưa cho đến hôm nay chưa bao giờ mai một. Kinh sách hôm nay thậm chí còn phân biệt giải thích in ấn đẹp và rõ ràng hơn rất nhiều. Vì vậy chúng ta phải thấy được rằng do điều kiện hay là do tâm quyết hay do như thế nào đó, chúng ta hành trì chưa đến nơi đến chốn, không thành tựu được trọn vẹn những lời Đức Phật dạy. Chứ không phải là Phật pháp hôm nay nó tiêu điều, nó suy di hay là nó đốn mạc đi như vậy. Như vậy có những người lợi dụng vào cái chữ mà pháp này mà nói đồng bóng, bóng gió, vu vơ, nói soi căn soi kiếp, nói cõi âm cõi dương lung tung như vậy. Kinh điển Đức Phật và giá trị của đạo Phật không thừa nhận những cái đó. Chúng ta là người học Phật phải phân tích được rất rõ đâu là đạo Phật và đâu là tín ngưỡng của dân gian. Trong tín ngưỡng có hai, một là tín ngưỡng truyền thống, hai là tín ngưỡng mê tín đã bị biến hóa nữa. Thành ra ở đây là người học Phật, chúng ta có thể một vài tín ngưỡng được tồn tại trong đạo Phật chúng ta có thể thừa nhận, nhưng không có nghĩa là tín ngưỡng nào cũng phải được đạo Phật thừa nhận là không đúng. Tự thân của đạo Phật nó không có tín ngưỡng suông như vậy. Và Đức Phật chúng ta là một vị thầy, bậc đạo sư có nghĩa là bậc thầy dẫn đường, chứ không phải là một ông thần. Nếu chúng ta học tu công khéo, chúng ta biến Đức Phật chúng ta trở thành một vị thần. Chúng ta nhớ là chỗ này. Đức Phật chúng ta không phải là vị thần. Đức Phật chúng ta có lịch sử đàng hoàng, là một con người thực giữa cuộc đời này, có sự giác ngộ, có sự chứng đắc tất cả mọi thứ rõ ràng đàng hoàng. Và Đức Phật từng nói là ta là bậc đạo sư, là người ông thầy dẫn đường. Như vậy một ông thầy dẫn đường hoàn toàn bằng trí tuệ và học thuyết để lại cho cuộc đời rất là rõ ràng, như một cây thang từng cấp độ của giáo lý để học, để tiến tu, chứ không phải là ông thần. Còn Đức Phật là một ông thần, là có quyền sanh sát trong tay ha, có quyền ban phước giáng họa cho cuộc đời. Xin thưa các vị, đạo Phật không có chuyện đó. Chỉ có các vị thần thánh nào đó do con người tưởng tượng thì mới có chuyện đó. Và tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này ai có quyền ban phước giáng họa cho chúng ta? Ai? Ừ? Ai? Ai ban phước giáng họa cho chúng ta? Đúng vậy. Nếu các vị trả lời được câu này, quá tuyệt vời, thầy cho các vị tràng pháo tay. Phải khẳng định được như vậy. Trên cuộc đời này không có một ông thượng đế, ông thần, ông thánh, ông gì đó, cho dù là Đức Phật cũng không thể ban phước giáng họa được cho chúng ta. Tất cả mọi cái hạnh phúc đau khổ không phải do một thần thánh nào đó can thiệp vào chúng ta. Tôi đã từng nói rồi, nếu có một ông thần nào, một ông thượng đế nào, một ông nào đó có khả năng ban phước giáng họa cho chúng ta, cho dù là Đức Phật, thì tất cả chúng sinh trên cõi đời này không có ai đau khổ cả, nếu nhà ai làm được chuyện đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta có đau khổ không? Quá nhiều đau khổ luôn á. Như vậy người ta đau khổ giả gì người ta không cầu? Nhưng mà tại sao không được? Xin thưa các vị, trên cuộc đời này ai cũng mong muốn mình giàu có, hạnh phúc, đẹp đẽ, đừng bệnh tật, hạnh phúc, con ngoan, trò giỏi, tất cả mọi thứ ai cũng muốn. Nhưng mà có phải do mình muốn mà được không? Hay là có phải do mình cầu khéo trước Đức Phật mình được không? Hay là đầu cầu khéo cho một ông thần, ông thánh, bà nào đó, hay là ông thượng đế nào đó để gọi chúng ta được không? Không bao giờ có chuyện đó. Nếu Đức Phật chúng ta làm được, Ngài đã làm từ lâu rồi, không đợi chúng ta cầu đâu. Ngài đã làm trước khi chúng ta có mặt luôn, và Ngài đã làm suốt cuộc đời của chúng ta luôn. Chứ mắc gì để chúng ta phải đau khổ để đến Ngài cầu? Lòng từ bi của Đức Phật đâu để chúng ta phải gian nài như vậy, đâu để chúng ta phải mặc cả trước Ngài bằng một nải chuối đĩa sôi như vậy. Giá trị xuất gia và có mặt trên cuộc đời Đức Phật tuyệt vời lắm, đâu phải để cho chúng sinh phải đánh đổ bằng 53 nải chuối, 53 nải sôi, xin lỗi, 53 dĩa chuối, 53 xin lỗi. Năm ba dĩa xôi, năm ba nải chuối như vậy để chúng ta mặc cả đâu. Có chuối với xôi mà nói hoài không xong. Sự đi tu của Đức Phật, các vị thấy rằng nếu chúng ta đem năm ba nải chuối năm đúng rồi. Năm ba nải chuối với dĩa xôi vậy đó. Rồi hoặc là chúng ta đem năm ba đồng tiền để chúng ta mặc cả với Đức Phật. Chúng ta thấy rằng chúng ta làm như vậy so với cái sự hy sinh của Đức Phật, nó không có xứng đáng. Sự hy sinh của Đức Phật tuyệt vời lắm, chứ không phải để chúng ta mặc cả như vậy, để chúng ta cầu được chúng số, cầu được con ngoan trò giỏi, cầu đơn giản như vậy. Nếu Ngài làm được, chúng ta khỏi cần một nải chuối dĩa xôi nào cả, khỏi cần một đồng tiền bát gạo nào cả, Ngài sẽ làm được hết cho những gì Đức Phật làm được, làm cho chúng sinh mà. Các vị thấy Đức Phật đã từng làm cho dân Ấn Độ như thế nào không? Từ một con người là một thái tử, phải hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình, những đời sống vật chất quyền lực cao tột nhất trong cuộc đời Ngài có, Ngài hy sinh hết cho dân chúng Ấn Độ thời đó, để Ngài lấy lại sự bình đẳng của tất cả mọi người dân. Ngài muốn để Ngài đem cả cung vàng địa ngọc này mà ban tặng để mọi con người thời đó được hạnh phúc, Ngài sẵn sàng làm mà. Ngài đâu cần bằng những cái đó. Hôm nay chúng ta đem những cái tiền bạc ngọc ngà mà Ngài đã từng xem như đôi dép bỏ, như vẻ rách như vậy, chúng ta đem đến mặt cả với Đức Phật như vậy, chúng ta xem thường cái sự hy sinh của Đức Phật quá. Nhưng chúng ta hôm nay cúng thì cứ cúng, cầu thì cứ cầu, nhưng đừng biến Đức Phật chúng ta trở thành một vị thần hưởng thụ hương quả của chúng ta tầm thường như vậy. Chúng ta kính trọng Đức Phật quá, chúng ta đem lên không biết nói cái gì bằng lòng kính trọng, được thể hiện qua nải chuối, đĩa xôi hay là năm ba đồng tiền này. Các vị cứ làm, trong việc làm này các vị sẽ có những phước báo của nó thì được. Nhưng các vị đừng cảm thấy rằng một nguyện vọng to lớn trong cuộc đời của chúng ta được lòng qua những cái hành động đó, và chúng ta đem mặc cả Đức Phật. Nếu Đức Phật không ban, chúng ta nói Đức Phật không linh, chúng ta đánh giá như vậy là quá thấp. Ai trên cuộc đời này ban được điều đó, các vị nêu ra đi. Các vị chỉ ông thần nào, ông thần nào giỏi làm được chuyện đó, các vị chỉ đi. Nếu Đức Phật đã không làm được thì đố ông thần nào, ông thánh nào làm được? Và nếu đã làm được, Ngài làm từ lâu rồi. Cho nên ở đây Đức Phật như một vị thầy rất đúng nghĩa. Một ông thầy này giống như ông thầy giáo vậy đó. Ông thầy giáo dạy tất cả mọi điều cho học trò của mình. Ông thầy giáo có muốn rằng học trò mình ở lại lớp hoặc nó học dở không? Không. Nhưng mà lỡ học trò mình học dở, ông thầy không có học giùm nó được không? Và lỡ nó thi ở lại lớp, ông thầy có bốc nó lên lớp được không? Không. thì Đức Phật cũng giống như vậy. Dạy hết mọi điều cho chúng sinh mà lỡ chúng sinh không làm theo, lỡ tạo nghiệp tội lỗi, Đức Phật có thể tha thứ và có thể bốc lên Niết Bàn hay lên Cực Lạc được không? Đâu có được. Niết Bàn hay Cực Lạc do tự mình chọn lấy. Tất cả mọi điều chúng ta phải hiểu rằng cái triết lý lời dạy của Đức Phật như vậy chứ. Dĩ nhiên Đức Phật thương chúng sinh như mẹ hiền thương con một. Đức Phật muốn tất cả chúng ta đều được hạnh phúc, nhưng mà tự thân chúng ta không muốn hạnh phúc là quyền của chúng ta. Cô giống như người cha người mẹ, có muốn đứa con nào mình bị ma túy không? Có muốn nó thất học không? Có muốn nó thất nghiệp không? Có muốn đứa con nào rơi vào trong ăn chơi sa đọa không? Đâu có người cha người mẹ nào như vậy. Nhưng mà con mình nó muốn như vậy và nó đã tự làm như vậy, các vị làm gì nó? Các vị có thể chịu thế nó để bị ma túy xì ke được không? Không. Cho nên ở đây cha mẹ dạy con hết, con à, con đường này là rơi vào trong sai lầm, xấu là dở là tệ gì đó. Nhưng mà bây giờ nó đã chịu con đường đó, nó cải lại nó đi thì thôi chứ sao giờ. Có thương khóc cách mấy nó cũng vậy thôi, sao giờ. Mình thương nó không thương nó thôi chứ. Cho nên ở đây chúng ta nhìn nhận Đức Phật là như vậy, phải thấy tuyệt vời như vậy. Cho nên trong cái quan niệm và học tu theo Đức Phật, thời nào chúng ta cũng phải giữ một cái niềm tin và chánh kiến như thế này để bảo tồn và duy trì Phật Pháp. Những người sống bằng con đường mê tín, mình là Phật tử phải biết lý giải cho họ, để phân tích cho họ, để họ sáng ra với ý nghĩa, để họ trở về với cái thực hữu của họ. Mình là người Phật tử học đạo được đúng nghĩa thì mình phải góp phần để xóa tan đi sự hiểu lầm của người chưa học Phật hoặc thiếu điều kiện học Phật. Họ chưa học Phật cho nên họ không phân biệt được đúng sai chánh tà, trắng đen tội phước. Thì mình biết trước, mình dìu dắt họ, mình phân tích: anh à, chị à, hay là con à, việc này như vậy mới đúng, như vậy mới đúng, như vậy mới đúng. Bằng lòng từ mình chúng ta lại không chỉ trích, không đố kỵ và không ghét ghen gì cả, mà bằng lòng yêu thương, cái gì chia sẻ được thật lòng chia sẻ, để làm cho ánh sáng của đạo Phật được mở rộng và nó trang trải khắp muôn nơi. Việc này không đòi hỏi riêng tôi hay là ni sư trụ trì ở đây hay là một tu sĩ nào, đây là việc chung của tất cả chúng ta là bốn chúng đệ tử của Đức Phật, cả những người xuất gia và cư sĩ, cùng góp phần phát triển để xóa tan màn vô minh, để xóa tan những người truyền bá mê tín lợi dụng đạo pháp làm những chuyện như vậy. Ở đây chúng ta có quyền và có khả năng đó, người Phật tử nào cũng được hết, miễn chúng ta học đúng bài bản, căn bản đàng hoàng ha, là cái điều đó. Thứ nữa là cái vấn đề mạt pháp và hội Long Hoa. Nào là tôi đọc hội Long Hoa thế này, tôi thấy đọc hội Long Hoa thế kia, photo hôm nay thế nọ, tất cả những cái đó các vị bỏ vô lò bếp đốt hết. Những người này không hiểu về cái gì cái này cả. Mặc dầu chữ hội Long Hoa này có được đề cập trong kinh điển Phật giáo, tức là sau thời kỳ của mạt pháp bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm đó tôi chưa biết, tính bằng con số toán học, con người từ 100 tuổi thọ giảm dần, 100 năm giảm dần 1 tuổi, giảm cho đến khi nào con người chỉ còn 10 tuổi thọ là chết, 3-4 tuổi là phát triển đời sống tình dục, hôn nhân, lứa đôi, và như vậy và tới 10 tuổi là kết thúc. Và lúc đó Đức Phật mới nói rằng thời kỳ đó đạo đức đã suy đồi đến tột độ, con người không còn yêu thương, không còn lương thường đạo lý nữa, không còn cha mẹ con cái nữa, sự tàn ác bộc phát đến độ chém giết với nhau như thù địch, cho dù là cha con mẹ con gì đó. Thời kỳ đó đạo đức nó suy đồi đến độ như vậy. Đó là thời kỳ kiếp giảm ở mức tốc độ là con người chỉ còn 10 tuổi là chết, tuổi thọ như vậy. Và sau đó con người đã cảm thấy sau một cuộc chém giết giống như là cuộc đao binh vậy đó, gọi là đao binh tai. Rồi những cuộc chém giết đó con người sống lại, những người còn sống sót đó mới giác ngộ được là thế này thế khác, tội ác dẫy đầy, đau khổ từ những tội ác này vân vân, bắt đầu phục thiện lại. Thì cứ 100 năm tăng lên tuổi, 100 năm tăng lên tuổi, tăng đến thời kỳ nào tới 84.000 tuổi. Và 84.000 tuổi bắt đầu tuổi thọ nó giảm dần tới còn 80.000 tuổi. Thì lúc đó Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Ai tính được từ con số đó các vị đưa tôi thôi đi. Thì lúc đó mới có hội Long Hoa đó. Mới cái Long Hoa tam hội thời đó là Đức Phật giảng dưới cây Long Hoa, đó là Bồ Tát Di Lặc. Thời kỳ đó là thời kỳ của Đức Bồ Tát Di Lặc, đó là thời kỳ tương lai. Nào là nói năm này năm kia Đức Phật á, hội Long Hoa đó này kia, nói mà không hiểu mình đang nói gì. Xin thưa các vị, thành ra mấy cái này thầy muốn các vị đừng để bị những kẻ xấu lợi dụng trong cái danh nghĩa của đạo Phật như thế này là không nên ha. chúng ta tìm tiếp tục qua một vài ý kinh nữa. Thật ra những cái điều mà Đức Phật nói về thời kỳ mạt pháp, dĩ nhiên trong các kinh tạng có đề cập. Các kinh tạng có đề cập, và những cái này được lý giải qua nhiều góc độ khác nhau. Nhưng trong một cái bài kinh, đó là Đại Chánh Tân Tu của kinh Niết Bàn Bộ, thì có đề cập đến một cái bài kinh, đó là Kinh Pháp Diệt Tận. Kinh Pháp Diệt Tận ở đây trong một bài kinh có đề cập đến là như thế này: Đức Phật một hôm trong cái sắc mặt rất buồn, và hôm nay Ngài muốn nói chuyện với đại chúng mà Ngài không có tỏa hào quang. Và lúc đó Ngài A Nan mới cảm thấy chuyện lạ trong đời là xưa nay lúc nào Đức Phật thuyết pháp cũng có hào quang cả, nhưng mà tại sao hôm nay là chưa có như vậy? Đức Phật không có hiện về vậy, mà sắc mặt hôm nay của Đức Thế Tôn rất là buồn. Cho nên Ngài A Nan đã ba lần thưa thỉnh duyên do vì sao mà Đức Thế Tôn hôm nay như vậy. Và qua duyên do đó, Đức Phật mới nói về cái bài kinh Kinh Pháp Diệt Tận. Và thời điểm đó là Đức Phật đã già rồi, trong thời điểm 3 tháng nữa Đức Phật nhập Niết Bàn. Và Đức Phật mới nói rằng bằng trí tuệ của ta, ta thấy về tương lai của chánh pháp, thời kỳ của mạt pháp, thời kỳ đó pháp nhược ma cường, tất cả những người tu hành đã bị ma thâm nhập, lợi dụng danh nghĩa của Phật pháp để làm chuyện bậy bạ, phá giới phạm trai, làm những điều suy đồi trong chánh pháp, dẫn dắt mọi người đi vào bằng con đường tà. Và thời gian đó đó, những người tu hành, điều phần lớn những người tu hành chân chánh đều bị ma tống khứ ra khỏi cái nơi, các nơi già lam hết, phải ẩn mình nơi xa xôi, vân 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 vân. Như vậy Đức Phật mới dạy từng bước như vậy. Và cái thời đó thế này thế kia thế kia thế nọ, lấy danh nghĩa kinh điển để mua bán lợi nhuận, để lợi dụng danh nghĩa, vân vân. Đức Phật nói hết trong cái Kinh Pháp Diệt Tận. Và Đức Phật đã quyền ký như một lời quyền ký dặn dò A Nan và tứ chúng rằng hãy ráng truyền bá kinh. Truyền bá kinh này và dặn dò chúng đệ tử ngày sau cứ giữ gìn kinh pháp mà tu tập. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng những cái lời kinh dạy này chúng ta đọc được, ở trong đó chúng ta thấy một lời chia sẻ như một cái lời giống như là lời trăn trối của Đức Phật về cái tương lai của Phật pháp mà Đức Phật bằng trí tuệ đã nhìn. Như vậy trong đó không có đề cập đến là bao nhiêu năm nữa, nhưng mà chúng ta vẫn biết được rằng thời mạt pháp là sau 2000 năm chánh pháp và tượng pháp, thì đó là thời kỳ mạt pháp. Và thời kỳ mạt pháp được quy định là khoảng 1 vạn năm của thời kỳ mạt pháp. Cho dù là mạt pháp nhưng mà sự hiện diện của đạo Phật vẫn còn giữa thế gian, vẫn còn có kẻ tu, có kẻ chân chính, có kẻ tà ngụy, có kẻ thế này thế khác. Mặc dầu sự chứng đắc nó đã giảm thiểu, nhưng Phật pháp vẫn còn bàn bạc, và ai hành trì sẽ được lợi ích. Chưa mang cái nghĩa là không còn một dấu chân của Phật pháp trên cõi đời này, không mang nghĩa đó. 1 vạn năm tiếp theo là như vậy. Và sau 1 vạn năm đó nữa là cái gì chúng ta chưa trả lời được, và mình không có đủ cái thiên nhãn thông để có thể nhìn về một cái tương lai xa xôi như vậy, chưa được nhìn tới. Nhưng mà Đức Phật đã dạy rằng trong thời kỳ mạt pháp, pháp nhược ma cường. Và điều này các vị nào đọc trong kinh Lăng Nghiêm do Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng, Hòa Thượng Tuyên Hóa đã giảng rất rõ về vấn đề để dùng như thế nào để đối trị với thời kỳ pháp nhược ma cường. Đó là gìn giữ kinh Lăng Nghiêm. Và trong đó kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có giảng về 50 loại ma ngũ ấm. Các vị tìm hiểu lại xem 50 loại ma ngũ ấm này với trạng thái này, hình thức này, như vậy như vậy. Cho dù là một tu sĩ, chúng ta không khéo, chúng ta dễ biến mình trở thành kẻ nô lệ của ma. Như vậy thì ở trong đây chúng ta biết rằng ma không phải là một con người gian nanh gian bẫy. Ma có nghĩa là những tập khí phiền não, có nghĩa là cái xấu, nó chen vào, nó làm băng hoại đạo đức, làm băng đi cái chánh thống của Phật giáo. Tất cả những cái này, cái xấu đó, cái đi ngược lại với lời giảng đạo đức đó, những cái hạnh phúc tốt đẹp đó, lôi cuốn con người đi vào con đường sai quay, cái đó gọi là ma. Giống như ma túy vậy đó. Ma túy là sao? Túy là gì? Túy là sai, là xỉn đó. Xỉn sai gọi là túy. Còn ma là gì? Ma là như một ma lực. Ma túy là cái sai xỉn này như một ma lực, chứ không phải sai như sai rượu. Nó còn ghê gớm hơn rượu, người ta mới gọi là ma túy. Thì cái gì nó đưa con người đi vào trong trị lạc, suy đồi, làm hư hại, cái xấu đó người ta gọi là ma, chứ không phải là ma là nanh vuốt gì đâu. ha, các vị đôi khi thấy ma mà đẹp lắm á, chứ không phải chuyện dơi đâu á. Các vị có coi các phim ma mà thấy ma nữ không? Đẹp hay xấu? Đẹp ghê lắm á, chứ coi phim Tây Du Ký thôi các vị thấy các ma nữ đẹp hay xấu? Trời ơi, chúng ta mà sánh gì với các ma nữ trong phim đó không? Ha? Nhưng mà ở đây cái gì để đi dẫn chúng ta lệch lạc, cái đó gọi là ma, chứ đừng có nghĩ như vậy. Thành ra các vị thấy rằng nghe qua cái đoạn kinh đó chúng ta cũng cảm thấy hơi bùi ngùi, hơi bùi ngùi, nhưng cuộc đời nó là như vậy. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai năng nấy nò, ai tu nấy đắc. Như vậy thời nào là cái chuyện của thời, không vì thời thế mà chúng ta tự biến mình trở thành nô lệ và xuôi theo dòng của thế tục, hay là xuôi theo những dòng sai trái đó. Cái chuyện đó nếu chúng ta biết được đó là sai, chúng ta biết được đó là pháp kém, thì tự chúng ta phải giúp cho mình thoát khỏi những cạm bẫy này. Tự chúng ta có thể làm an được cho chúng ta, vì Đức Phật đã từng dạy chúng ta hãy làm hòn đảo cho chính mình, hãy làm nơi nương tựa cho chính mình. Nếu các vị có tu học, các vị tự làm được điều đó chứ. Cho dù là thời mạt pháp, nhưng mà chúng ta chưa mạt, chúng ta còn tu tập được, có thành quả tốt, thì cái chuyện đó riêng chúng ta đâu có sao đâu. Chúng ta đừng có cập nhật giữa thời cuộc rồi chúng ta kéo mình đi theo như vậy. Đừng làm giống như mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ nó thi, nó vô biết kết quả nó rớt rồi, nó về gặp cha mẹ nó, cha mẹ nó thấy nó bình thường, hỏi hôm nay con thi làm sao rồi, hôm nay con rớt rồi. Mình mới rầy nó, con học dở tệ quá để cho rớt, má tưởng mình con rớt à, bữa nay biết bao nhiêu thằng nó rớt giống con ha. Tức là mình nói như vậy để mình cập mình vô trong đó, có nghĩa là cái dở này không phải riêng mình, thiếu gì thằng nó dở giống mình. Như vậy mày nói vậy tao còn gì tao la mày nữa ha. Thì cũng vậy giữa thời cuộc này, cái chuyện ai là ai, ông đó sai, bà đó sai, ông đó không biết tu gì đó, đừng chỉ trích, đừng nói. Nếu mình giác ngộ mình hiểu được, mình cứ giúp mình trước cái đã, mình cứ tốt đi. Cuộc đời như thế, nguyên tắc nó là như vậy. Không có một ông thần thánh nào can thiệp nổi với sự thịnh suy của cuộc đời đâu, chứ đừng nói là chúng ta. Chúng ta có nguyện vọng lớn như một vị Bồ Tát cũng không thể là giúp cho tất cả chúng sinh này đều giác ngộ đâu. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế mà những người hại Đức Phật nè, những người không biết tu tập nè, và thậm chí trong tăng đoàn của Đức Phật, những người phá trai phạm giới còn là chuyện bình thường. Chúng sinh nào tu được là tu, chứ không phải là như vậy. Và chúng ta không nói rằng ông đó là như vậy, tôi cũng phải giống vậy, hay là ông đó vậy, huống gì là tôi. Chúng ta đừng nên như vậy. Thấy là thấy, mà chúng ta làm được điều gì cứ làm. Cái gì chúng ta gỡ mình ra khỏi sự ràng buộc của đau khổ, của sai lầm, của si mê, của vọng chấp, là chúng ta cứ làm. Cái gì làm mà mình có thể an lạc hạnh phúc để mở mang trí tuệ được cứ làm, trong cái khả năng của chúng ta, đừng so đo. Còn mình chuyển hóa được ai thì mình góp phần chuyển hóa, còn chuyển hóa được thôi, không cần so đo hay là lôi kéo mình gì cả trong cái việc này. Và chúng ta nhìn lại một cái điều mà trong luật tạng hay là kinh tạng ghi lại, mà tôi đọc được trong cái quyển chót của cái bộ truyện này, là truyện cổ Phật giáo, nhưng mà tôi không biết cái bộ truyện này được trích lục từ đâu. Đó là bảy điềm mơ của A Nan. A Nan nằm mơ thấy bảy điều, và bảy điều này đã được Đức Phật tiên đoán vào đời tương lai. Trong bảy điều mơ, một hôm á, vào cái thời kỳ Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, A Nan là một cái người thị giả luôn hầu cận bên Đức Phật. Và một hôm A Nan có bảy điềm mơ thấy là lạ, cho nên A Nan mới thưa với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, sao mà đêm qua con nằm chiêm bao, con thấy bảy điều mơ như thế này? Điều mơ thứ nhất, ngài nằm ngài thấy rằng những đám lửa cháy lớn và cháy lan tràn cả biển cả và sông ngòi, tất cả các nơi đều trong lửa đỏ. Điềm mơ thứ hai là ngài thấy mặt trời rơi rụng và thế giới tối tăm. Và lúc đó tự nhiên ngài vươn lên cao, và cái đầu ngài ngang tầm với các cái núi Tu Di cao mức mùa như vậy. Cái điềm mơ thứ ba thì ngài thấy rằng các tu sĩ là bỏ cả tất cả các giới luật và treo các pháp y của mình khắp nơi trên các cành cây. Cái điều mơ thứ tư á, là ngài thấy sao các tỳ kheo của chúng ta pháp y tả tơi như vậy, và bản thân của họ đã rơi vào trong đọa đài, trong tù ngục khổ đau. Cái điều mơ thứ năm á, ngài lại thấy rằng tất cả các heo loại heo rừng á, từng bầy ra nó ủi cái gốc cây chiên đàn, ủi tan nát hết như vậy. Cái điều mơ thứ sáu á, ngài mới thấy các bầy voi con á, nó không nghe lời voi mẹ, rồi á, nó tự đi lang thang, nó tự đi quang hết tất cả các nơi, nó rơi vào trong những nơi đồng khô cỏ trái không cỏ nước, và nó đói khát chết ngổn ngang như vậy. Và cái giấc mơ thứ bảy á, là ngài thấy một con sư tử to lớn, con sư tử chúa nằm chết, tất cả các loài thú khác, các loài phi cầm khác thấy mà không dám lợi gần, nhưng mà tự thân con sư tử á, tự thân trong bụng các giòi tửa giòi bọ rút rỉa từ trong bụng rút ra. Thì lúc đó ngài A Nan mới thưa với Đức Phật rằng: sao con nằm thấy bảy điềm chim bao này con có cảm giác buồn buồn? Thì Đức Phật cũng trầm ngâm nói rằng: này A Nan, mặc dầu các pháp từ tâm sinh, các giấc mơ cũng do tâm tạo, nhưng nó cũng phản ánh một phần cho đời tương lai của Phật pháp chúng ta. Trong đó Đức Phật mới phân tích từ cái có ý nghĩa như vậy. Giấc mơ đầu tiên mà A Nan thấy rằng lửa cháy khắp nơi và tất cả các sông ngòi biển cả đều cháy rực như vậy, đó là hiện tượng để rằng sau này tất cả các tỳ kheo chỉ là người biết thọ nhận sự cúng bái hạnh phúc do người đời cúng dường, mà không biết tu tập đã làm phá rối trật tự, phá rối chánh pháp và tranh giành cái quyền lợi này trong Phật pháp của như của Phật pháp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, A Nan thấy rằng mặt trời rơi rụng, trời đất tối tăm, mà A Nan tự nhiên đầu vương tầm ngang với núi Tu Di. Thì Đức Phật nói: này A Nan, mai này trọng trách Phật pháp là ngươi gánh lấy. Mặt trời rơi rụng có nghĩa là chỉ cho Như Lai sau khi nhập Niết Bàn. Thế giới tối tăm là sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì thế giới sẽ mất đi một người thầy nương tựa vĩ đại như vậy, nhưng chánh pháp này sẽ được trời người cho cung kính và bầu ngươi lên làm tuyên dương chánh pháp của Như Lai đó. Cái điểm mới thứ ba là thấy các thầy tỳ kheo phá bỏ giới luật và treo các pháp y khắp nơi. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng các thầy tỳ kheo không còn sống trong chánh pháp nữa, nhưng mà tất cả chánh pháp này chỉ đi biện thuyết để sống mà thôi. Cái thứ tư, thấy các thầy tỳ kheo pháp y tả tơi mà bản thân lại rơi vào trong lao lý, trong đau khổ, trong đọa đài. Thì Đức Phật mới nói rằng đó là để biểu hiện trong thời tương lai mạt pháp, tất cả các tỳ kheo mà có vợ có con và cuộc sống rất là phàm phu tục tử, chỉ dựa vào những cái đời sống như vậy cho nên phải bị đọa vào địa ngục. Cái thứ năm, thấy các loài heo rừng ra bươi xới lầy cây chiên đàn. Thì Đức Phật mới nói đó là cái gì? Đó là sau này chánh pháp của chúng ta chỉ để cho các thầy tỳ kheo nghi luận để đem rao bán giáo pháp của ta mà để nuôi sống mà thôi. Cái thứ sáu, đó là thấy các loài voi con không còn nghe lời voi mẹ, để đi quang trong các cái nơi, để rơi vào trong đồng khô cỏ cháy, rồi cuối cùng chết đói chết khát giữa đường, để nói rằng các tỳ kheo trẻ hôm nay không nghe lời nghiêm huấn giáo thị của bác bậc trưởng lão, để rơi vào trong sa đọa sai lầm đó, mà để rơi đọa trong tam đồ khổ. Cái thứ bảy là cái cuối cùng, có nghĩa là một con sư tử nằm chết. Sư tử là tượng trưng cho sức sống của Phật giáo, sức mạnh của Phật giáo, và tất cả các loài cầm thú, các loài khác không có dám lại gần cho dù con sư tử nằm chết. Nhưng mà vòi từ trong cái con sư tử để rút rỉa từ trong ruột vòi ra, có nghĩa rằng giáo pháp của Như Lai vững mạnh, không có cái gì có thể phá hoại được. Nhưng chỉ có một điều là đệ tử của Như Lai mới phá được chánh pháp của Như Lai. Đây là cái điều mà bảy điều mà Đức Phật nói như vậy. Chúng ta ngồi suy nghĩ trong thời hiện tại, dĩ nhiên những điều Đức Phật nói có chứ phải không? Những điều đó nó có thể xảy ra ở một vùng này vùng khác, hoặc cá nhân này cá nhân khác, nhưng không thể nói là Phật giáo là như vậy. Tôi cũng thừa nhận rằng có những điều đạo Phật đang bị lợi dụng rất nhiều để tạo ra chén cơm manh áo cho mọi người. Thậm chí bây giờ có những người không có tu tập mà cũng quấn y đi khất thực, là cũng xách cái tờ này tờ kia đi vận động từ thiện chỗ này, đi bán nhang chỗ kia, đi xin chỗ nọ. Dứt khoát tôi nghĩ người Phật tử không tiếp tay vào chuyện này. Một người nào đó muốn duy trì Phật pháp, hay là muốn cơ sở nào tổ chức từ thiện hay làm cái gì đó, phải có cái tính cách tập thể, và cái này đại diện cho một tập thể nào và tổ chức nào rõ ràng danh chánh ngôn thuận, chứ không phải đi cùng đường cùng lối cùng xóm như vậy, mang bát chỗ này xách sổ chỗ kia, rồi nói cái từ thiện chỗ này hội chỗ nọ hay là cúng bái chỗ này. Đó là những người lợi dụng Phật pháp, chắc chắn 100% như vậy. Những cơ sở của Phật giáo, ví dụ cái chùa này chùa gì, chùa Thiên Hòa, muốn vận động các vị cho một cái chương trình từ thiện hay bảo lục gì đó, thì chùa Thiên Hòa sẽ có một cái ban tổ chức và đăng bản đàng hoàng, được danh chánh ngôn thuận, được mọi người thừa nhận và có hệ thống làm việc rõ ràng để vận động như vậy. Chứ không phải là một ai đi đó, đi vô tới trong ở thành phố Hồ Chí Minh, nói tôi đại diện cho chùa Thiên Hòa, tôi đi xin bảo lục, không có làm cái chuyện đó. Địa phương nào danh chánh ngôn thuận đó với tính cách như thế nào, phải có cái sự từng hệ thống làm việc đàng hoàng, chứ không phải tự nhiên quấn cái y là ông thầy. Cho nên các vị nhớ kỹ, một chiếc áo không làm nên nhà tu là chỗ này. Có rất nhiều người thật ra có tu hành gì, sống ở một cái điều nào đó, tự nhiên quấn cái chiếc y, cái cũng ôm bát đi khất thực, thậm chí khất thực mà không lấy đồ ăn mà lấy tiền. Xin lỗi các vị, thậm chí có những người mặc cái chiếc áo đâu có biết đi khất thực là như thế nào, mặc chiếc áo như tôi vậy nè, ôm bát đi dài dài khất thực, mỉa mai cho các vị thầy quá. Chiếc áo này làm gì đi khất thực được? Khất thực là chỉ có những người khất sĩ quấn y giữ gìn truyền thống của Đức Phật, để đi làm điều đó trong một phạm vi đã được quý thầy cho phép mặc định để giữ truyền thống. Còn phần lớn không có đi lang thang đầu đường xó chợ mà như vậy. Thậm chí không thể vô những nơi bán buôn tanh hôi ồn náo như vậy mà ôm bát trang nghiêm đi khất thực, làm cái chuyện đó thấy mỉa mai cho danh dự của chư tăng già. Khất thực là khất ở đâu, phải đi như thế nào, phải lấy những cái gì, giờ giấc nào. Thậm chí trên đường thành phố Hồ Chí Minh tôi đi công việc 2 giờ chiều tôi vẫn thấy ôm bát đi khất thực, tôi không biết cái đó đạo nào vẫn làm được. Các vị, có những người nam và nữ, mấy người đó không thể gọi là tăng ni được đó, đi ra khất thực mà đi dòm nhiễu ngến đầu này đầu kia, dòm cái chỗ nào đông, chỗ nào bán ít bán nhiều, chỗ nào đông người đó đặng lũi tới chỗ đó. Hoài nghi đâu, tư cách đâu, làm gì kỳ vậy? Bởi vì người này đâu có học hoài nghi tư cách, đâu có tu tập gì đâu. Cho nên dựa vào cái đó mà chúng ta nói đạo Phật là chết rồi. Đạo Phật chúng ta đang bị lợi dụng ha, đang bị lợi dụng lòng tin của Phật tử, đang bị lợi dụng lòng thương hại của những người có lòng đại bi. Nghe chỗ này thiên tai, chỗ này bảo lục, ai cũng muốn đóng góp, chia sẻ một phần với nỗi đau của người cùng trong một đất nước, hay là cùng với nhân loại. Ai là người có lương tâm cũng nghĩ điều này. Nhưng mà có những kẻ mua thần bán thánh, lợi dụng những lòng tốt của người ta như vậy, để lấy danh nghĩa này, danh nghĩa kia lợi dụng, để kiếm những đồng tiền đó để y ăn nhậu, phục vụ cho những cái nhu cầu tư dục của chính mình, làm những chuyện tội lỗi như vậy, mà với danh nghĩa là hình thức, là một người mang áo tu như vậy, đau xót cho Phật giáo quá. Xin thưa các vị, điều này tôi muốn nói để chi vậy? Các vị phải mạnh mẽ để chấm dứt tình trạng này. Thà một người nghèo chấp nhận, tôi nghèo quá, tôi không có cơm gạo đến xin, các vị cứ cho như lòng thương tưởng. Cái đó chúng ta sống bằng bi điền, tức là lòng thương tưởng đến những người nghèo khổ. Nhưng đừng có bao giờ lợi dụng tôi là Phật tử, hay là tôi đã từng cúng dường, rồi anh kiếm cái gì đó anh phát vô anh một cái chiếc áo như vậy, anh đi đến anh vận động anh xin như vậy, để anh lấy danh nghĩa đó anh xin, nó nhiều hơn một cái sự ban bố khác. Đây là vấn đề tuyệt đối không chấp nhận. Phật tử phải dứt phát, dứt bỏ những cái điều này. Mấy ông thầy gì đó tôi không biết, cái đó không thể gọi là mấy thầy, mấy anh của tôi á, mặc những cái chiếc áo như vậy, cái đi đến nhà cư sĩ cầm sổ này cầm sổ nọ. Xin thưa như vậy, người Phật tử dứt phát, sau này tôi muốn các vị là tuyệt đối không giải quyết những vấn đề, mời ra tức khắc, muốn làm việc ở đâu có ban có hội đàng hoàng. Không làm việc với đâu, tự nhiên ở đâu nó xách cái mộc nào đó, tôi cũng không biết cái đó cái mộc nào nữa, cứ chạy lại đi xin đầu này đầu kia mà không được ai giới thiệu, đưa ra tờ giấy quèn nào đó, cái đống đỏ đỏ xanh xanh gì đó, cái nói là như vậy, cái này không được chấp thuận đâu. Đó. Mà chúng ta cứ nói rằng những người không biết, không phải là Phật tử, cái nói giờ đạo Phật là vậy á, hay là Phật pháp là vậy, chúng ta làm cho tổn thương Phật pháp quá.
đạo Phật nào mà như vậy, chủ trương nào mà như vậy? Bao giờ các vị có thấy một thông cáo nào của Trung ương Phật giáo hay là của các cơ quan ban ngành, hay là của một cái đại diện của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, chừng nào có những cái thông cáo này của các vị hòa thượng tôn túc lãnh đạo như vậy có ra thông cáo và những người đại diện cho cái này, lúc đó chúng ta mới thừa nhận. Chứ đâu phải mà đi lang thang nhiễu nghến ở trong các nơi rồi cái chúng ta cứ cho đó là đạo Phật. Anh là ai có biết không? Anh là ngoại đạo, anh trá hình vô đây để anh bôi nhọ danh nghĩa của Phật pháp, ai biết được? Anh đi làm điều gì đó để cho mọi người tiến bộ, mọi người tích cực, mọi người thấy mỉa mai rằng đạo Phật thấp kém và hèn hạ như vậy. Anh làm những cái chuyện đó để anh lãnh lương, ai biết được? Cho nên trong cái thời kỳ của chúng ta hôm nay, chúng ta bị lợi dụng đi rất là nhiều như vậy. Và vì sao vậy? Cái điềm mộng cuối cùng chúng ta phải để ý, đó là chỉ có trùng sư tử mới ăn được thịt sư tử. Đây là chúng ta phải để ý vậy. Không con nào có thể phá hoại được con sư tử cả. Cho dù con sư tử nó nằm chết như vậy cũng chưa chắc một loài cầm thú nào dám đụng đến thân xác của nó. Nhưng mà trùng rút rỉa ở trong đó để thấy rằng chỉ có chính con người đạo Phật chúng ta mới phá hoại được đạo Phật chúng ta. Đây là cái điều của Đức Phật nói. Như vậy bất cứ một ai đó muốn phá hoại đạo Phật, nó không thể lấy một cái hình ảnh của một người ngoại đạo được, nó không thể lấy cái hình dáng của một người ngoại đạo được. Mà muốn phá hoại đạo Phật phải lấy hình ảnh của một tu sĩ mới làm đen tối đạo Phật được. Cho nên đây là cái thủ đoạn mà chúng ta phải để ý. Người Phật tử cũng vậy. Phân tích được rõ ràng những điều này, Phật nói từ ngàn xưa chứ không phải hôm nay nó mới vậy. Cho nên tôi nhớ một cái câu chuyện rất là hay trong đạo Phật, đó là câu chuyện thế này. Ngày xưa có một vị các vị tỳ kheo đi trong rừng núi thì cũng thấy một cái anh đó mặc áo của sa môn, quấn đầy đủ cái hình thức của sa môn, đầu cũng cạo trọc, nhưng mà tay lại mang cung tên. Thì các vị này lạ quá mới hỏi nó, ông có phải là sa môn hay là người nào này kia cái nọ mà sao với cái hình thức là ăn mặc như thế này? Ông nói tôi là thợ săn chứ sa môn gì. Cái hỏi vậy là ông là thợ săn, tại sao ông mặc với hình thức này như một nhà tu, như một vị sa môn vậy? Ông nói chính cái chỗ này là cái mẹo của tôi đó. Tôi mặc như thế này để các loài cầm thú nó tưởng tôi là mấy ông thầy tu, cho nên nó bu quanh tôi dễ săn nó. Các vị thấy qua câu chuyện này rất đơn giản, nhưng mà cái gì? Chua cay vô cùng. Chỉ có hình ảnh này mới làm băng hoại được đạo này mà thôi. Một hình ảnh khác, không phải là hình ảnh danh nghĩa của một tu sĩ, đố phá được đạo Phật. Cho nên chỉ lòng với danh nghĩa là từ thiện của mấy ông thầy, của mấy gì đó mới phá hoại được đạo Phật. Cho nên đó là hình ảnh mà sư trữ tử trùng thực sư tử nhục, tức là trùng sư tử mới ăn được thịt sư tử. Cũng vậy, những người với danh nghĩa là con của Thích Tử mới phá hoại được đạo Phật mà thôi. Như vậy cũng có một điều chúng ta nói rằng, nếu những người tu hành, nếu những người Phật tử của chúng ta không thừa kế đúng chánh pháp và không sống theo đúng chánh pháp, thì chúng ta cũng làm giảm đi tuổi thọ của Phật pháp, giảm suy vong đi Phật pháp. Chúng ta sống không đúng Phật pháp thì chúng ta cũng góp một phần làm cho thời kỳ mạt pháp mau tiến bộ, mau hơn, sâu đậm hơn. Đây là chúng ta phải để ý. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị về những điều này, để chúng ta có khái niệm về cái từ ngữ Phật mạt pháp. Để như vậy, để chúng ta làm thế nào là chánh pháp sẽ sống vậy. Cho dù thời hôm nay mà các vị sống và làm việc theo Phật pháp đúng nghĩa, thì tôi nghĩ nó cũng chẳng khác gì thời chánh pháp đâu. Rất có thể chúng ta không có khả năng đó, nhưng chúng ta cũng đừng làm cho để chúng ta phải suy bại và suy thối bởi những người có ý đồ xấu lợi dụng. Nhất là trong thời đại này, tôi phải thừa nhận rằng đạo Phật đang phát triển. Phát triển ở mức độ chúng tôi cảm thấy rằng rất hãnh diện với năm châu bốn biển về Phật giáo Việt Nam. Và chúng tôi tin chắc rằng đạo Phật là một chân lý. Ví dụ nếu không là chân lý, vừa rồi Thụy Sĩ qua một cuộc bầu chọn một tôn giáo tốt nhất thế giới. Tại sao 200 nhà lãnh đạo tinh thần trên thế giới bao gồm nhiều tôn giáo khác nhau, Thiên Chúa, Tin Lành, Ba Hai, Hồi giáo hay là Do Thái, Bà La Môn, tất cả trong đó có Phật giáo, khi để bầu chọn một tôn giáo tốt nhất thế giới, các vị biết điều gì xảy ra? Tất cả mọi người, cho dù đại diện những tôn giáo khác, đều bầu chọn đạo Phật là một tôn giáo tốt nhất thế giới. Người ta thừa nhận mà. Người ta không dám bầu chọn người ta, bởi vì lịch sử của bất cứ một tôn giáo nào nó cũng có những vết thẹo. Chỉ riêng đạo Phật, lịch sử của đạo Phật từ xưa đến bây giờ chưa có một vết thẹo, chưa có một tì vết trong lịch sử để phát triển đạo Phật với danh nghĩa đó như một chân lý, như một nền đạo đức học, và tất cả mọi người đều phải công nhận như vậy. Dĩ nhiên bên cạnh đó họ có những cái quan niệm chủ quan của họ, là cái chuyện đó chuyện riêng. Nhưng mà khi công nhận vào thế giới thì nó phải có nhiều tiêu chuẩn để xác lập. Cho nên chúng ta là người Phật tử rất hãnh diện về đạo Phật của mình. Và tôi muốn thừa nhận rằng cũng chính trong cái sự phát triển và cao tồn và cái đẹp nhất của đạo Phật đó, chúng ta mới bị những kẻ khác lợi dụng và để làm xấu đi, là vì chúng ta là một tôn giáo tốt nhất thế giới. Cái gì tốt nhất chúng ta phải biết rằng bên cạnh nó có những vấn đề theo nó liền. Đó là quy luật mà. Thành ra những người con Phật và sống theo chân lý phải hiểu điều này. Cái hãnh diện của chúng ta là như vậy, nhưng cái lo lắng của chúng ta cũng phải có, chứ không phải không. Thành ra trong cái việc này, người Phật tử chúng ta sống và làm việc theo Phật dạy, thì làm sao để làm cho đạo Phật càng phát triển hơn nữa. Phát triển như vậy là cái khởi sắc đáng mừng, chứ không có nghĩa là ở mức độ tối đa. Nếu là mức độ tối đa giống như thời kỳ Đinh Lê Lý Trần vậy đó, cái thời kỳ mà đạo Phật nó đã trở thành quốc giáo của Việt Nam, tức là từ trên tới dưới đều là Phật tử cả, thì lúc đó mới tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta chỉ có chiếm khoảng 70% dân số trên đất nước Việt Nam là đạo Phật thôi. Thì cái điều đó nó cũng là tốt, nhưng mà chúng ta đang bị tụt giảm bởi 30% là tất cả nhiều tôn giáo khác, nhiều tư tưởng khác, thậm chí là những người không đạo. Thì ở đây chúng ta phải thấy cái điều đó đang tiến bộ, nhưng không có nghĩa là chúng ta hài lòng với thành quả đó. Bởi vì Đức Phật đã từng nói rằng độ là phải độ tận chúng sinh mà. Cái này tận chưa? Mới 70% chưa tận đâu, chừng nào 100% mới tận, phải không? Gán đi, gán đi, sự phát triển, sự phát huy tốt đẹp sẽ có một câu trả lời, một cái thành quả sẽ bù đắp lại cho nguyện vọng của những người con Phật có một ước mơ và nguyện vọng chính đáng. Trong đó có một điều nữa tôi muốn phân tích, đó là sự chia sẻ về các thời kỳ của Phật giáo. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm quyển sớ, Kinh Sớ quyển 2 được đề cập đến một vấn đề này. Vấn đề này là vấn đề sớ giải của các tổ. Đạo Phật được chia ra 5 giai đoạn, và mỗi giai đoạn là 500 năm. 500 năm này trong tất cả các bản kinh được chia ra như thế này, là ngũ ngũ thời. Thì ở đây 500 năm nó có như thế này. Mỗi một 500 năm là một thời điểm của đạo Phật được đánh dấu bằng cái gì đó. Thì trong đó được phân tích ra vậy: sau thời kỳ nhập Niết Bàn trong 2500 năm, Phật giáo được chia ra làm 5 thời như thế này. Cái thời thứ nhất đó là thời kỳ gì? Đó. Thời kỳ là chánh pháp mà nãy chúng ta nói đó, là thời kỳ á, giác ngộ kiên cố. Cái thời kỳ thứ hai á, là cái thời kỳ gọi là thiền định kiên cố. 500 năm đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thời kỳ chứng đắc kiên cố, tức là những cái bậc đắc quả rất là nhiều. Cái thời kỳ tiếp theo là 500 năm thiền định kiên cố, có nghĩa là thời kỳ này các vị tu hành rất là tốt, vận dụng giáo lý của Đức Phật miên mật. Thời kỳ thứ ba đó là đa văn kiên cố, có nghĩa là thời kỳ này được chú giải, lý giải, phân tích kinh tạng một cách mạnh mẽ, kiên cố. Thời kỳ thứ tư sau đó, đó là tháp tự kiên cố, có nghĩa là thời kỳ này được xây dựng trùng tu các chùa tháp và tất cả các cơ sở Phật giáo một cách mạnh mẽ, gọi là kiên cố. 500 năm sau đó đó gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố, có nghĩa là thời kỳ này kéo dài trong vòng 1.000 năm. 1.000 năm có nghĩa là chúng ta đang sống trong thời kỳ của 500 năm lần thứ hai của thời kỳ đấu tranh kiên cố. Có nghĩa là các chùa chiền sẽ tạo ra sự tranh cãi, sự kiện tụng, sự đấu tranh để giành giật. Tất cả cái này nó sẽ bắt đầu xảy ra trong thời kỳ đấu tranh kiên cố này. Vì vậy ở đây các tổ nói ra những điều đó như một lời cảnh báo. Cảnh báo ở đây cho giúp chúng ta biết rằng từng thời kỳ và giai đoạn của con người khác nhau. Và những cái này chúng ta phải biết được nó như vậy để chi vậy? Để chúng ta hiểu được qua quá trình của con người, tâm thức và mọi thứ phiền não nó bắt đầu nó tăng dần, để chúng ta biết kiềm chế lại những cái sự tham vọng, những cái gì đó để làm cho ảnh hưởng đến danh dự của đạo Phật. Chúng ta phải bớt đi những điều này. Tôi nói thật với các vị, tôi rất buồn khi tôi nghe bất cứ nơi nào mà Phật tử ở nơi này chống đối thư kiện một vị thầy kia, hoặc vị thầy này vận động Phật tử để chống đối cái nọ. Cái điều này nó đau như xé ruột. Tôi nghĩ đạo Phật ở đâu trên thế giới cũng là một thân phần của Đức Phật. Cho dù nơi đó dùng hang cùng ngõ hẻm nào cũng là trên một thân thể chúng ta mà thôi. Đó là thân thể Phật giáo. Nếu trên một cơ thể chúng ta có thể nào cái ngón tay út này chúng ta bị dập, có nghĩa là tự thân ngón tay út này nó đau không? Hả? Tự thân này ngón tay út nó đau hay là toàn thân chúng ta đều đau? Toàn thân đều đau. Không có nghĩa là cái bàn chân chúng ta dẫm đạp một cây đinh hay là một cây gai hay đạp một miếng miễn, chúng ta đứt chân hoặc bị lâm lũng chân, là riêng cái bàn chân đó hay là cái chỗ đó nó đau. Mà ở đâu đau? Cả cơ thể này đều đau. Như vậy ở đây tôi thấy là trên một cơ thể đạo Phật mà để có những điều đó xảy ra, thì cái đau này không phải là dùng đó mà đau cả cái hệ thống giáo đồ Phật giáo của chúng ta. Tôi muốn làm sao các chùa chiền chúng ta làm sao hạn chế tối đa và giải quyết những việc này để cho nó được an ổn trong cái đời sống tu hành. Chúng ta đến với đạo Phật không được an lạc hạnh phúc thì thôi, chứ mắc gì đến để nhận đau khổ vậy, quan trái vậy, đi như vậy học tu được lợi ích gì? Cho nên ở trong chùa là nơi phải loại trừ hết tất cả các sự tranh giành, những sự tham vọng, loại trừ hết tất cả những sự tranh giành kiện tụng ở trong này, thì cái điều đó mới tốt được. Mà cái này từ đâu ra? Từ những mâu thuẫn của chính con người này, rồi mâu thuẫn con người kia, rồi cái cá nhân người này, cái quan điểm người kia, nó làm đi rối loạn cho một tổ chức. Chúng ta là một người cư sĩ, đôi khi chúng ta can thiệp một cách mạnh mẽ, chúng ta để loại trừ một vị thầy nào đó, loại trừ một vị sư cô nào đó, chúng ta làm vậy không có đẹp đâu. Chúng ta rất có thể tạo điều kiện để góp ý, để xây dựng, hay là nhờ quý thầy trong ban lãnh đạo để góp ý xây dựng lại, để giúp cho tăng đoàn phát triển tốt mới đúng. Cái này hở hở chúng ta viết đơn, chúng ta tống khứ tùm lum hết, hở hở viết đơn nạt danh tùm lum hết. Chúng ta làm bôi nhỏ đi đạo Phật, chúng ta làm tổn thương trên một cái thân xác của đạo Phật, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang gian danh cho một chân lý. Chúng ta làm sai lầm, chúng ta đã chiều chuộng cho phiền não của cá nhân chúng ta, chiều chuộng cho bản ngã của riêng chúng ta. Do một cái bức xúc nào đó, những bất mãn nào đó của riêng mình làm tan nát hết trơn cả danh dự của đạo Phật. Như vậy mà mình nói là mình gian danh chân lý. Tất cả các chùa chiền tôi muốn rằng điều này đừng xảy ra. Người cư sĩ là một tâm phàm tục, không hiểu hết những việc của hệ thống tăng già đâu. Nhưng chúng ta có quyền để góp ý xây dựng tăng già, chứ không phải không. Nói như vậy không có nghĩa là loại trừ cái vai trò của các vị. Chúng ta được quyền nói, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta được thừa nhận cái nói ở mức độ nào, để làm sao cho góp phần phát triển Phật pháp. Nói mà không mang cái nghĩa là vì chỉ trích, vì bôi nhọ, vì dạch lá tìm sâu, vì kẻ dạch những sai lầm của người khác để cho đáng mặt người khác, để cho hả giận mình. Tất cả những cái đó không phải góp ý, mà chúng ta đang đấu tranh đó các vị. Như vậy chúng ta sẽ rơi vào trong việc gọi là đấu tranh kiên cố. Thành ra đạo Phật tôi nghĩ thế này, tất cả chúng ta là một bàn tay. Ai cũng vậy, tu sĩ hay là cư sĩ, mỗi một người là một viên gạch để xây nên cái ngôi chùa này. Mỗi người là một viên gạch để xây nên cái đỉnh núi của đạo Phật. Mỗi người là một đôi bàn tay để góp phần vào chuyện lăn chuyển chánh pháp. Chứ không phải các ông thầy đi giảng như tôi về là mới phát triển Phật pháp, không phải như vậy. Nếu tôi giảng mà không có các vị góp phần để phát triển Phật pháp thì tôi cũng giống như cái viên sỏi chọi xuống cái bụm vậy đó, nó không có lan đi đâu hết trơn á trời á. Cho nên ở đây muốn được lan rộng ra là nó phải nhờ các vị. Tôi làm sao đi được các hang cùng ngõ hẻm, các vị thầy làm sao đi được hết các ngang cùng ngõ hẻm. Nhưng mà những người Phật tử mang lời dạy của các thầy, mang kinh điển, mang những chân lý đi len lỏi khắp bốn phương để giới thiệu đạo Phật, để cho đạo Phật được phổ biến, như vậy mới đúng. Chúng ta đã xây dựng để góp phần làm nên ngôi nhà Phật pháp, chứ không phải có mặt của chúng ta để vô đó phá hoại. Vô đó cái thấy là mình là người lớn, vô đó thấy mình là người đóng góp nhiều, vô đó thấy mình là người nói đúng, rồi cái chê người này đóng góp ít, chê cái người kia nói bậy, chê người kia dốt, thế này thế kia, làm banh chành cái tập thể của người ta hết trơn rồi. Người ta dốt mà người ta phát triển được bao nhiêu trăm năm, mình giỏi quá mình vô mới 3 ngày banh chành hết trơn mà mình giỏi. Cái này các vị phải thấy rất rõ vậy. Cho nên ở đây tôi thật ra một điều để những điều đó xảy ra là nó đau lòng cả Phật giáo đồ trong riêng ai cả. Người Phật tử tôi muốn làm sao để hiểu điều này, bất cứ một điều gì chúng ta hài hòa lại, góp ý lại, chuyện đâu còn có đó chứ. Chúng ta nói để xây dựng, chẳng phải nói để nhằm thóa mạ chỉ trích. Nói bằng tinh thần từ bi bao dung theo lời Phật dạy. Tại sao chúng ta gọi người khác từ bi được? Chúng ta kêu người khác bao dung được, chúng ta kêu người khác tha thứ, mà bản thân mình sao biết làm điều đó? Mình không biết tha thứ, không biết bao dung, không biết độ lượng ai chứ, mà mình kêu gọi mọi người, mình làm chuyện gì kỳ vậy? Nghịch lý quá. Cho nên ở đây chúng ta là người đại diện cho những cái người con Phật, những bộ mặt lớn của Phật giáo. Thầy làm sao tôi không muốn nghe đâu đó những người Phật tử hay là trong hệ thống Phật giáo của chúng ta mà lâu lâu nó lại có lôi thôi như vậy, rồi đưa lên chỗ này, đưa lên chỗ kia, rồi phát tán tờ tài liệu chỗ nọ. Thấy cái chuyện đó tự nhiên tôi thấy nó tủi cho đạo Phật quá. Cái việc này chúng ta làm không khéo nó cũng giống như hai đứa học trò mà nó bẻ quẩy cái chân ông thầy nó vậy đó. Các vị có nhớ câu chuyện này không? Ừ, ai là Phật tử đều nhớ. Ông thầy có hai đứa đệ tử. Một hôm ông mỏi mệt gì đó, ông kêu hai đứa à vô bóp chân cho thầy con. Hai đứa nó vô nó bóp. Cái thằng kia đó nó khát nước hay gì không biết gì, nó chạy đi ra ngoài. Cái thằng này nó sợ thằng kia đó, bóp rồi nghỉ sớm hơn trước nó. Nó mới chồm qua nó bẻ lòi cái giò bên kia đó. Tới chừng thằng kia chạy vô nó, ủa hổng nãy giờ mình bóp đồ ngon lành lắm, sao tự nhiên giò ông thầy mình lòi ta. Mày bẻ trong ai chân, nhưng mà bắt không được tay cho nên không nói được. Rồi được rồi mày để đó. Thằng này ngồi lâu quá nó cũng phải đi ra chứ. Tới chừng nó đi ra thằng này nó bẻ lòi lại chừng thầy bên kia lại. Cái chuyện này chúng ta kể ra nghe thấy hai người này giống hai người khùng quá à, chúng ta mắc cười thật. Nhưng mà cái chuyện đó không khéo, ta là những người đại diện cho hai thằng đó, đó. Bẻ cái chân bên này hay là bẻ chân bên kia có dính dáng gì đó thằng đó hay là thằng này không? Mà dính dáng đến này, dính dáng đến ông thầy nó. Chân bên kia cũng chân của ông thầy nó, chân bên đây cũng chân ông thầy nó chứ ai. Mà hai thằng súng nhau bẻ chân thầy nó, có phải vậy không? Thì chúng ta cũng vậy á. Tất cả chúng ta là những người Phật tử hay là những người tu sĩ, những người cho Phật giáo, chúng ta không khéo chúng ta bẻ với nhau. Chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta làm cho để trừng phạt người kia, để cho đích đáng người nọ. Ai ngờ chúng ta làm cho tan nát thân thể Phật Pháp của chúng ta hết trơn rồi. Đó là những câu chuyện các bậc tổ cho thí dụ quá hay để cảnh báo chúng ta. Hay là... qua cái bài giảng này, xin thưa các vị, tôi muốn gửi gắm với các vị những hoài vọng rất nhiều. Việc này không riêng ai cả, mà tất cả những tín đồ Phật tử của chúng ta, là quý thầy, quý ni hay là nam nữ cư sĩ gì đó, ai chúng ta cũng có quyền để làm và góp phần phát triển Phật Pháp. Tôi cũng biết được có rất nhiều người thầm lặng đã làm việc này. Rất có thể chúng ta cái danh không chánh là ngôn không thuận, chúng ta chưa nói ra được, nhưng mà tự thân chúng ta làm. Ví dụ tôi thấy có những người thầm lặng in những cái đĩa mà mình tâm đắc, mình đi gửi đầu này đầu kia, có nghĩa là để nói hộ cho mình những nguyện vọng mà mình muốn nói mà mình nói không được. Ở đây cái đĩa này mình giới thiệu để nói giúp mình. Thì ở đây các vị cũng đang làm như vậy để góp phần phát triển Phật Pháp. Cho dù cái đĩa đó là của ai, có một vị thầy nào, có một hòa thượng nào mà nói để góp phần phát triển Phật Pháp, các vị đều phải sang tay để làm. Trong riêng ai cả, cái việc này là người Phật tử như vậy, phải nhìn nhận tăng già như một thể thống nhất mà không có riêng ai. Không vì bất cứ một ai để chỉ trích người khác ha. Chúng ta là như vậy. Tôi muốn gửi gắm những điều này để giúp cho giữa trong cuộc đời này, cho dù là cái thời đến thời mạt Pháp, nhưng mà nhân hư đạo bất hư, vậy đạo không hư thì chúng ta làm chúng ta không hư thì tuyệt vời. Mong rằng tất cả các Phật tử của chúng ta cùng góp phần phát triển Phật Pháp ngày càng hưng thịnh, nhất là tại Nha Trang này. Những người Phật tử bàn bạc nơi đây cùng làm cho các chùa cùng song hành và phát triển. Chúc cho Phật giáo ngày càng phát triển hưng vượng. Chúc các Phật tử thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn để đem lại lợi ích tiếp tục cho mình được. Có ai có thắc mắc gì cho buổi giảng hôm nay cần trao đổi không? Mời các vị. Còn không có thì mình kết thúc buổi giảng tại đây. Vậy thôi, lời cuối cùng
thầy xin chân thành các vị đã dành thời gian quý báu đã chú ý lắng nghe trong buổi giảng rồi. Thôi vậy giờ thời pháp xem như mình kết thúc. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy rất giảng cho. Hôm nay Phật tử vừa điện thoại cho con, nó có duyên lớn được thầy thông qua ngài đường xá Thái Tôn Phật sự các con. Với tâm lý hoàn cầu chúng sanh, thầy đã xây để bố thí cho chúng con một thời Phật sự Phật thân Phật Bổ Đức để chúng con là thành ca nơi bước đường tu tập. Qua những bài giảng của thầy, chúng con đã hộ có nhiều điều. Ví dụ như chúng con đã hiểu thế nào là độ nghiệp, hay làm sao mà nhận được phật tử. Và hôm nay chúng con đã được hiểu rõ thêm về từ mặt pháp, để chúng con biết rõ hiểu rõ các diện của một người phật tử như thế nào. Chúng con xin cảm tạ ơn sâu ấy. Và chúng con hy vọng thỉnh thoảng thầy sẽ dành thời gian quý báu để trở về đây dạy dỗ nhiều các chúng con trên con đường tu tập, để chúng con ngày một tinh tấn hơn. Và năm mới sắp đến, chúng con cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát hồng ân giáo hộ cho thầy được được mạnh khỏe và tràn đầy pháp lành trong năm tân bảo. Nam mô A Di Đà Phật.
Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Đây tinh tấn quyết lòng sắt.